Chương 114, chất vấn chương 114, chất vấn 6 ngày thời gian, trong nháy mắt liền qua. Bên trong Vũ Hồn Thành thành, trong diễn võ trường to lớn, 5000 hồn sư tinh nhuệ đã xếp mấy cái chỉnh tề như một phương trận. Bọn hắn người khoác Vũ Hồn Điện đặc chế thâm hải lam mạ bạc giáp nhẹ, giáp trụ tại mờ mờ nắng sớm cùng chàng chu cháy hừng hực bó đuốc chiếu rọi, hiện ra lạnh lẽo cứng rắn mà nội liêm ánh sáng lộng lẫy. Mỗi một bộ giáp ngực thượng đô khắc tinh xảo lục dự tiên sứ uy hiệu, tượng trưng cho bọn hắn tín ngưỡng cùng thuộc về. Mặc dù không người châu đầu ghé thai, thậm chí ngay cả hô hấp đều tận lực áp chế nhẹ nhàng chậm chạp, thế nhưng cỗ từ 5000 đạo ngưng tụ hồn lực cùng ý chí hỗn hợp mà thành túc sát chi khí, đã giống như thực chất tràn ngập ra, tách ra sáng sớm sương ngủ, thẳng lệnh trên diễn võ trường khoảng không quanh quẩn mấy cái sớm điều đều kinh hoàng mà tránh ra thật xa. Bọn hắn giống như xúc thế đại phát mũi tên, chỉ đợi trên đài cao vị kia tân nhiệm đầu mối đại chủ giáo ra lệnh một tiếng, liền có thể tuyên thệ trước khi xuất quân lên đường, lao tới xa xôi Hãn Hải tiền tuyến. Đáng nhắc tới chính là, trừ bỏ tân nhiệm đầu mối đại chủ giáo Nhĩ Nặc Lý Tư tự mình nắm giữ ân soái tiếp viện bên ngoài, còn có hai vị phong hào đấu la tùy hành, mỗi người đều mang đặc sắc, đều là nhằm vào hải vực chiến đấu tinh diệu an bài. Một vị là trưởng lão điện thứ đồn đấu la. Thứ đồn vũ hồn chính là đại lục hiếm thấy hải hồn thú, một khi tiến vào hải vực hoàn cảnh, hắn khống thủy, dùng độc, phòng ngự cùng bộ phát năng lực đều sẽ thu đến cực hạn hiện ra, đủ để phát huy ra 200 trở lên kinh khủng chiến lực, quả thật lần này vượt biển viễn chinh không thể thiếu đỉnh tiêm chiến lực. Một vị khác nhưng là đến từ cung phụng điện Nam cung phụng, quang linh đấu la. Nam cung phụng dáng người tựa như 10 tuổi hài đồng, khuôn mặt lại tuấn mỹ gần như yêu dị, một đôi băng lam sắc đôi mắt giống như vạn năm hàn băng, lạnh đạm quét mắt toàn trường. Hắn cũng không cùng đại đội đứng chung một chỗ, mà là tự mình đứng ở bên diễn võ trường duyên một tòa tháp quan sát dưới bóng mờ, phản phất cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Quang linh thần cung ti chức viễn trình ám sát, vô hình vô ảnh, có thể tại vạn quân trong bộ dầm lấy địch tướng thủ cấp, thay đổi cục bộ chiến trường hướng đi. Ở một hồi mấu chốt trong chiến dịch có khả năng phát huy ra chiến lược uy hiếp cùng xác định vị trí thanh trừ giá trị, có khi thậm chí siêu việt cả nhánh không sợ chết hồn sư quân đoàn. Nếu có thể khiến cho tiềm ẩn chỗ tối, chỉ ở thời khắc quan trọng nhất phát ra cái kia quyết định thắng bại một kích chí mạng, không thể nghi ngờ sẽ vì toàn bộ viễn trinh quân đoàn tăng thêm nhất trọng phần thắng. Đến lúc này, vì lần thứ hai viễn trinh hải thần đảo, Vũ Hồn Điện đã tích lũy đầu nhập hồn sư vượt qua 15000 số, phong hào đấu la cấp bậc cường giả càng là tăng đến 6 người. Tiền tuyến Thanh Loan, Cựu trưởng lão, Linh Liên, tăng thêm sắp lên đường Nhĩ Nặc Lý Tư, Thứ Đồn, Quang Linh, cùng hải thần đảo trên mặt nổi biết thất thánh trụ thủ hộ giả so sánh, tại đỉnh tiêm về mặt chiến lực đã tiếp cận lực lượng tương đương chi thế, thậm chí tại hồn sư quân đoàn chất lượng cùng về số lượng chiếm cứ ưu thế. Nhưng mà, cái này xa không phải Vũ Hồn Điện tiềm lực chiến tranh cực hạn. Nếu không phải phong hào đấu la cấp bậc cường giả số lượng cuối cùng có hạn, thêm nữa đấu với trời, Tinh La hai đại đế quốc dài rằng giặc đường biên giới bên trên lúc cần phải khắc phòng bị áp lực thật lớn, lấy Nhĩ Nặc Lý Tư trưởng khống đầu mối tổng vụ mấy chục năm biết nội tình, hắn ít nhất còn có thể lại từ các nơi phòng tuyến cùng bên trong Vũ Hồn Thành, điều xuất siêu qua 5 vạn tên nghiêm chỉnh huấn luyện hồn sư đầu nhập trận chiến này. Nhưng mà, Viễn Trinh Hải Thần Đảo không giống với đại lục công thành đoạt đất, cần vượt qua hoàn cảnh ác liệt, biến ảo khó lường mênh mông trùng dương. Đối với tuyệt đại đa số quen thuộc tại lục chiến hồn sư mà nói, hải vực chiến đấu vốn là mang ý nghĩa thực lực đánh gãy, không quen khí hậu, tiếp tế khó khăn trở thiên nan bảo hiểm. Bỏ vào quá nhiều cấp thấp hồn sư, không những không cách nào tạo thành hữu hiệu chiến lực, ngược lại sẽ đổ hao tổn lượng lớn lương thảo tài nguyên, lại càng dễ bởi vì hoàn cảnh khó chịu, nhớ nhà tình thiết hoặc chiến sự bất lợi mà sinh sôi hỗn loạn, dẫn đến quân đoàn nội bộ chỉ huy mất linh, trật tự sụp đổ. Bởi vậy, tuyển chọn tỉ mỉ ra cái này 15000 hồn sư tinh nhuệ, đã là Nhĩ Nặc Lý Tư cùng phụ tá đoàn đội đi qua nhiều lần cân nhắc lợi hại sau, có khả năng lấy ra giải pháp tốt nhất, gắng đạt tới lấy chất giành thắng lợi, nhất kích tất sát. Giáo hoàng điện, đầu mối tổng vụ trong văn phòng. Xuất phát sắp đến, trong gian phòng nhưng như cũ tràn ngập cùng ngoài cửa sổ diễn võ trường hoàn toàn khác biệt tĩnh mịch, chỉ có ánh đến ngẫu nhiên nổ lên nhẹ tiếng tí tách. Nhĩ Nặc Lý Tư bình chân như vậy ngồi ở đó trương bị vô số hồ sơ, địa đồ cùng báo cáo chìm ngập rộng lớn tượng một bàn sau, trong tay đang chậm rãi lau sạch lấy một chi nhìn như thông thường bút lông chim, ánh mắt bình tĩnh như nước. Tại trước mặt đại chủ giáo, một vị khách không mời mà đến không mời mà tới, quanh thân hồn lực bởi vì tức giận mà hơi hơi dạo dực, khiến cho trong phòng ánh nến đều sáng tối chập chờn. Ngươi đến tuột cùng tại sao muốn quyết định tự thân lên tiền tuyến đi? Thân thể khôi ngô giống như cột điện đứng sừng ở bàn phía trước, râu tóc phất trường, mắt như trung đồng, một tấm gương bức mặt chữ quốc bên trên tràn đầy khó mà át chế muộn giận cũng không hiểu. Kim Ngạc Đấu La cơ hồ là gầm nhẹ hỏi ra câu nói này. Hắn tiến lên trước một bước, bước chân nặng nề thậm chí để mặt đất phiến đá cũng hơi rung động, cái kia cao tới 98 cấp kinh khủng hồn lực giống như vô hình như thủy triều tràn ngập ra, ép tới không khí đều tựa như ngưng trệ nặng nề mấy phần. Đầu mối đại chủ giáo tọa trấn trung khu, bày mưu nghĩ kế mới là đúng lý. Đích thân tới hiểm địa, há lại là trí giả làm. Sau khi trận kia tràn ngập mùi thuốc súng đỉnh bàn bạc, vị này cung phụng điện nhị cung phụng ước chừng đóng cửa suy tư 6 ngày, trong đầu nhiều lần tôi diễn, nhưng như cũng không thể nào hiểu được vị này vừa mới cướp lấy Vũ Hồn Điện cao nhất quyền hành người thắng, vì sao muốn tại căn cơ chưa ổn thời điểm, đi này nhìn như được ăn cả ngã về không hiểm chiêu. Hắn chẳng lẽ không biết, hải thần đảo đầm rồng hang hổ, một khi viễn trình gặp khó, thậm chí lần nữa thảm bại, xem như quan chỉ huy tối cao Nhĩ Nặc Lý Tư, sắp đối mặt đáng sợ đến bực nào chính trị kết quả. Vậy tuyệt không chỉ là tự nhận lỗi từ trước đơn giản như vậy, chờ đợi hắn rất có thể chính là vạn kiếp bất phục, lấy cái chết tạ tội. Đạo lý dễ hiểu như vậy, cái này lấy mưu trí chứ danh lão gia hỏa sẽ không rõ. Nhị cung phục. Nhĩ Nặc Lý Tư trên mặt lộ ra một tia khó mà nắm lấy, nụ cười nhàn nhạt, hắn đem lau chùi sạch bút lông chim nhẹ nhàng thả lại giá bút, cũng không trực tiếp trả lời Kim Ngạc chất vấn, ngược lại dương mắt, ánh mắt thâm thúy mà hỏi ngược lại, giống như ngày hôm đó tại cái này đỉnh bàn bạc phía trên, Vô Bản đối với Lao Phu lời nói như thế, Lao Phu hành động, cho tới bây giờ đều không phải là vì cái kia bản thân chi tư quyền hạn cùng hư binh. Đại chủ giáo dừng một chút, âm thanh cũng cao, lại mang theo một loại như đinh chém sắt trầm ngưng sức mạnh, rõ ràng chuyển vào Kim Ngạc trong hai. Mà là vì ta Vũ Hồn Điện tiên thu cơ nghiệp, vì thiên sứ tín ngưỡng quang huy, có thể chân chính phổ chiếu thế gian mỗi một cái xóa sình. Thử! Lời hay ai cũng biết nói. Kim Ngạc đấu la lạnh rên một tiếng, đe dọa nhìn hồ sơ sau cái kia nhìn như bình tĩnh không lay động lão giả, thấy đối phương vẫn như cũ ngồi vững điếu ngư đài, trong lòng cái kia cố bị khinh thị cùng bị mơ mơ màng màng lửa giận càng là giống như rót dầu giống như bành trướng. Nói thật, Lao Phu đối với ngươi thật có lý, điểm này chắc hẳn lòng ngươi biết rõ ràng. Từ vừa mới bắt đầu, Lao Phu liền không đồng ý ngươi như vậy. Thưa vị, cung phụng cuối cùng vẫn là bận tâm một chút thể diện, không có nói thẳng ra trình biến hai chữ. Nhưng ngươi là đại cung phụng tự mình chỉ định, muốn phụ tá thiếu chủ, ổn định cục diện người. Đại cung phụng tất nhiên lựa chọn tín nhiệm ngươi, đem nặng như thế gánh giao phó ngươi, vậy chúng ta cung phụng điện mấy lao giả, tự nhiên cũng không thể không. Không thể không tạm thời đè xuống lo nghĩ, tuân theo đại ca ý chí, tín nhiệm ngươi. Kim Ngạc cơ hồ là cắn răng nói ra lời nói này. Nhị cung phụng trong lòng bị áp đặt không cam lòng cùng thỏa hiệp đã nhiều ngày không trô nói ra, chỉ ở trước mắt tiết lộ một kia, thân là 98 cấp đỉnh phong đấu la, Vũ Hồn Điện chân chính nguyên lão, lúc nào cần biệt khuất như thế. Nhĩ Nặc Lý Tư đối mặt đây cơ hồ là chỉ vào lỗ mũi chỉ trích, chỉ là khẽ gật đầu, trên mặt nhìn không ra mảy may tức giận. Hắn thâm canh Vũ Hồn Điện quyền hạn hạch tâm hơn 40 năm, trải qua mưa gió, sao lại không rõ nhị cung phụng bây giờ nội tâm xoắn xuýt cùng phẫn nộ đến từ đâu? Quả thật, hắn lấy được đại cung phụng tiên đạo lưu ngầm đồng ý cùng thiếu chủ Thiên Nhận Tuyết hết sức ủng hộ, nhưng chung quy là cho mượn bị đông rời đi quyền hạn chân không thời cơ. Lấy một hồi xét đánh không kịp bưng thai thủ đoạn không thường quy chộp lấy quyền lực tối cao, loại phương thức này tại chú trọng truyền thống cùng huyết mạch các cung phụng xem ra, chính xác không tính hào quang. Thêm nữa hắn thượng bị sau, cũng không thuận thế triệt để phế chuất bị đông giáo hoàng chi vị, chấm dứt hậu họa, ngược lại chủ động thỉnh cầu Thiên Nhận Tuyết làm chứng bị đông là đang bế quan tu hành. Chính là bởi vì khối này tấm màn che, khiến cho Vũ Hồn Điện nội bộ nguyên bản là rắc rối phức tạp mâu thuẫn cũng không theo quyền hạn thay đổi mà trừ khử, ngược lại bước vào một cái càng thêm vi diệu cùng nguy hiểm hoàn toàn mới giai đoạn. Ở đây bối cảnh dưới, Nhĩ Nặc Lý Tư vị này vừa không thiên sứ huyết mạch, tư lịch ở trong mắt cung phụng lại ngại không đủ, lại đột nhiên thân cư đầu mối đại chủ giáo cao vị, quyền hành mấy cùng giáo hoàng sánh vai, địa vị tự nhiên lộ ra hết sức khó xử. Danh không chính ngôn thuận, đình bàn bạc phía trên Kim Ngạc chợt làm loạn, chính là cả tòa cung phụng điện nhiều ngày chất chứa bất mãn cùng nghi ngờ tập trung bộc phát. Thế nhưng là đầu mối đại chủ giáo làm ra thân phó chiến trường cái này một thạch phá thiên kinh quyết định, hiển nhiên đã vượt ra khỏi bình thường đấu tranh quyền lực cùng chính trị đánh cờ phạm chủ, tuyệt không phải Kim Ngạc mấy người các cung phụng bản ý, các cung phụng chỉ là muốn thông qua tạo áp lực cùng chất vấn, tới hạn chế vị này tân nhiệm người cầm quyền quyền hạn, biểu đạt cung phụng điện bất mãn, giữ gìn tự thân địa vị siêu phàm, mà không phải là thật muốn đem vị này đại cung phụng chỉ định thiếu chủ công nhận chính mình người ép lên cựu tử nhất sinh tuyệt cảnh. Người rời đi Vũ Hồn Thành, còn thế nào trưởng không cái này khổng lồ đầu mối tổng vụ? Kim Ngạc âm thanh giống như sấm rền, tại trống trải trong văn phòng quanh quẩn, chấn động đến mức trên bàn dài hồ sơ biên giới cũng hơi cuộn lên, ánh nến càng là điên cuồng chập chờn, sáng tối chập chờn. Ngày đó đình bàn bạc bên trên, ngươi phản bác Lao Phu, lời thề son sắt nói chính ngươi mới là quen thuộc nhất cái này ngàn vạn biệt vật, là thích hợp nhất chấp trưởng người nơi này. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đảo mắt liền muốn bỏ xuống cái này to lớn cơ nghiệp, liên quan đến thánh điện mệnh mạch ngàn vạn chính vụ, như cái tiền tuyến tướng lĩnh lao tới cái kia sinh tử khó liệu hải vực tiền tuyến. Ngươi đem đại cung phụng tín nhiệm đặt chỗ nào? Đem thiếu chủ giao phó đặt chỗ nào? Đây chính là ngươi luôn mồm vì Vũ Hồn Điện, làm ra hồi báo cùng đảm đường sao? Kim Ngạc chất vấn một tiếng cao hơn một tiếng, giống như trọng truy, gõ gian phòng mỗi một cái xó xỉnh. Đối mặt cái này luân phiên giống như mưa to gió lớn một dạng bận hỏi, Nhĩ Nặc Lý Tư cuối cùng chậm rãi đứng lên. Đại chủ giáo dáng người không cao lớn lắm, thậm chí bởi vì cao tuổi mà có vẻ hơi còn xuống, nhưng khi hắn đứng thẳng người, ánh mắt trở nên giống như chim ưng sắc bén lúc, một cỗ khí thế không giận tự uy tự nhiên sinh ra, lại ẩn ẩn có thể cùng Kim Ngạc cái kia cuồng bạo hồn lực uy áp ngang vai ngang bế. Trong lòng ngài có như thế nhiều nghi hoặc cũng không hiểu, nhưng cuối cùng là bởi vì ngài cùng với rất nhiều người còn không thể chân chính biết được trận này biến trinh đối với ta Vũ Hồn Điện mà nói đến tuột cùng ý vị như thế nào. Ngươi nói cái gì? Kim Ngạc lần nữa kinh ngạc. Viễn Trinh Hải Thần Đạo mục đích không phải rõ ràng sao? Rửa sạch lần trước thiên tân bạn khổ Viễn Trinh lại thất bại tan tác mà quay trở về, chôn vùi vô số trung dũng vô cùng nhục nhã, đồng thời hướng đại lục các phương thế lực bày ra Vũ Hồn Điện vẫn như cũ nắm giữ không dung khiêu khích tuyệt đối quyền ủy cùng vũ lực. Trừ cái đó ra, chẳng lẽ còn có cái gì cấp độ càng sâu càng nóng lòng lý do? Nhĩ Nặc Lý Tư sắc mặt chuyển thành trước nay chưa có ngưng trọng, thậm chí mang theo một tia Kim Ngạc chưa bao giờ tại thấy qua, gần như đau buồn quyết tuyệt. Đối với ta Vũ Hồn Điện mà nói, trận chiến này trình độ trọng yếu, xa không phải bình thường khai cương thác thổ hoặc tuyên dương vũ lực có thể so sánh. Nó liên quan đến tín ngưỡng sống còn, liên quan đến vận mệnh hướng đi, nó ý nghĩa không thua gì một lần quyết định sinh tử tồn vòng trung cực chi chiến. Thắng thì Vũ Hồn Điện dục hỏa chủ sinh, quang minh tín ngưỡng lượt vẩy hoàn vũ, bại thì vạn sự đều yên, người ta có lẽ tất cả thành thánh điện tội nhân, muôn lần chết vì tai nạn chuộc. Những lời này gần từng chữ, âm thanh giống như hàn băng va chạm, rõ ràng nện ở Kim Ngạc trong lòng. Ngươi đến tuột cùng đang nói cái gì? Kim Ngạc cung phụng mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, cái này gần như nói chuyện giật gân, nói ngoa lời nói, để cho hắn trong lúc nhất thời hoàn toàn không nghĩ ra, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người không hiểu từ xương cổ sống dâng lên. Dạng nguy cơ gì, có thể để cho vị này vừa mới chấp trưởng đại quyền, nên đắc chí vừa lòng đầu mối đại chủ giáo, nói ra tuyệt vọng như vậy mà quyết tuyệt lời nói. Nhĩ Nặc Lý Tư cũng không nhiều hơn nữa làm giảng giải, hắn cất bước vòng qua chồng chất bàn như núi, đi lại trầm ổn hướng về cửa phòng làm việc đi đến. Trước khi đến diễn võ trường tuyên thệ, trước khi xuất quân rời đi Vũ Hồn thành phía trước, ta còn cần cuối cùng gặp mặt điện hạ một lần, lắng nghe thần dụ. Kim Ngạc cung phụng đại chủ giáo dừng lại nơi cửa cất bộ, nghiêng đi nửa gương mặt, quang ảnh tại trên hắn khuôn mặt đầy nếp nhăn cắt chém ra khắc sâu đường cong. Ngài như nghi ngờ trong lòng nan giải, không ngại cũng cùng tới đi. Có một số việc, có lẽ từ điện hạ chính miệng cáo chi, càng thêm thỏa đáng. Nói đi, hắn không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài, cái kia thân một mạc đại chủ giáo bảo ở ngoài cửa xuyên vào trong tia sáng vạch ra một đạo kiên quyết uy tích. Kim Ngạc đấu la đầu tiên là sững sờ, chợt cưỡng chế sôi trào lửa giận cùng đầy bụng nghi ngờ, giống như bị một cây vô hình tuyến dẫn dắt, bước nhanh theo sát phía sau. Hắn ngược lại muốn xem cái này Nhĩ Nặc Lý Tư đến tột cùng đang bán cái gì cái nút, đến tột cùng là cái dạng gì kinh thiên động địa bí mật, đáng giá đại động can qua như vậy, thậm chí không tiếc lấy đầu mối đại chủ giáo chi tôn thân bước lên tên đạn. Hai thân ảnh, một trước một sau, giống như quỷ mị giống như lặng yên không một tiếng động rời đi ồn ào náo động dần dần lên giáo hoàng điện khu vực. Bọn hắn đều là sừng sững ở đại lục đỉnh phong 98 cấp tuyệt thế đấu la, thân hình dương ra ở giữa, liền đã hóa thành hai đạo mắt thường khó phân biệt nhàn nhạt hư ảnh, lướt qua vũ hồn trên núi quanh co thềm đá, vượt qua sườn núi chỗ ngàn vạn tại trong gió sớm chập chờn vang dội thúy trúc lâm hải, dọc theo dốc đứng đường núi gập ghềnh lên như diều gặp gió, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đợi cho đỉnh núi vân vụ cuốn nhiều chỗ, hai người thân hình đỗng nhiên một trận, lập tức quanh thân hồn lực bành trướng phun trào, hóa thành hai đạo rực rỡ chói mắt kim sắc trường hồng, giống như xé rách thiên mạc lợi kiếm, không chút do dự chui phá cái kia trầm trọng như sợi bông một dạng tầng mây. Cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt, thoáng như bước vào một vùng thế giới khác. Chương 115, Thiên sứ thần điện. Chương 115, Thiên sứ thần điện. Vạn dặm vân hải bên trên, lại không phàm trần tục thế ồn ào náo động cùng trở ngại. Trăm ngàn đạo huy hoàng rực rỡ kim sắc hào quang, từ dưới chân phiên dũng buông đẳng, vô biên vô tận thuần trắng tầng mây khe hở bên trong bắn ra mà ra, chỉ một thoáng, tựa như vạn đám kim tiễn tề phát, xuyên tấu vân hải, đem đầu đỉnh nửa bên bầu trời đều phủ lên trở thành huy hoàng khắp trốn trắng lệ, làm cho người không dám nhìn thẳng kim sắc quốc độ. Những cái kia nguyên bản mềm mại mây trắng toát đóa, tại mỹ lệ sáng mờ nhuộm dần cùng đắp nạn phía dưới, biến ảo ra thiêu đốt liệt diễm, dương cánh kim bằng, lao nhanh thiên mã mấy người ngàn vạn loại không thể tưởng tượng nổi tư thái. Tầng tầng lớp lớp, trùng trùng điệp điệp, như ẩn như hiện. Mà tại so cái này vân hải hào quang cao hơn càng xa xôi hư không chỗ, một tòa toàn thân từ tinh khiết thánh quang cùng chảy xuôi kim sắc thần văn kỳ dị chất liệu cấu tạo mà thành nguy nga thần điện, đang lặng lặng trôi nổi tại vân điên phía trên. Đây cũng là thiên sứ thần điện. Tại trong vũ hồn điện tầng cao nhất, cũng mẹn mẹn có giải rác mấy vị hạch tâm cung phụng biết được nơi này xác thực tồn tại cùng tiến vào phương pháp, cho dù là trưởng lão điện bên trong số nhiều trưởng lão, đối với chỗ này cũng chỉ là kiến thức nửa đời, đặc biệt lạ lẫm. Kể từ bốn cung phụng hùng sư đấu la ở nơi này đánh lén trọng thương thiên nhận tuyết sau đó, nơi này phòng vệ cùng chuẩn vào quyền hạn liền bị đề thăng đến tối cao đẳng cấp. Tại Nhĩ Nặc Lý Tư mãnh liệt đề nghị cùng thiên đạo lưu ngầm đồng ý phía dưới, cho dù là mấy vị khác cung phụng cũng bị tạm thời hạn chế tùy ý xuất nhập, để tránh lại sinh biến cố. Theo lý thuyết, giờ này khắc này, mảnh này thần thanh chống vắng trong mây thần điện, trên lý luận chỉ có thiên nhận tuyết một người tồn tại. Hai người thu liễm khí tức, giống như hai mảnh như lông vũ, nhẹ nhàng rơi vào từ ôn nhuận bạch ngọc lát thành rộng lớn trên bình đài. Bình đài bóng loáng như gương, phản chiếu lấy đầy trời hào quang cùng lưu vân, nơi ranh giới chính là vô ngần vân hải, làm người ta nhìn tới hoa mắt. Chính giữa bình đài, thiên nhận tuyết yên tĩnh huyền không đứng lặng. Nàng hai mắt khép kín, dài mà rậm rạp kim sắc lông mi tại mí mắt phía dưới bỏ ra nhàn nhạt bóng tối, hai tay ở trước ngực chắp tay trước ngực, tư thái thành kính mà trang nghiêm. Sáu con khổng lồ mà thanh khiết, từ thuần túy quang minh năng lượng ngưng kết mà thành kim sắc quang rực, tại sau lưng nàng hoàn toàn rũ ra, chậm rãi vô ở giữa, vẩy xuống vô số nhỏ vụn kim sắc điểm sáng, tản ra tâm hồn rung động thần tính quang huy, làm cho người không nhịn được muốn quỳ bái. Trưởng lão, linh hoạt kỳ ảo mà âm thanh mờ mịt, phản phất trực tiếp vang vọng tại linh hồn chỗ sâu, phá vỡ sân thượng tuyệt đối yên tĩnh. Theo thiên nhận tuyết tiếng nói rơi xuống, quanh thân cái kia một vòng nguyên bản ổn định xoay tròn kim sắc quang hoàn chợt gia tốc, lập tức đống nhiên vỡ ra, hóa thành giống như đom đóm một dạng kim sắc điểm sáng, vui sướng vũ động, cuối cùng sáp nhập vào bốn phía hư không bên trong, phản phất tại tiến hành năng lượng nào đó trao đổi cùng tuần hoàn. Hoàn thành quá trình này sau, thiên nhận tuyết mới bình yên rơi xuống đất. Kim sắc đôi mắt chậm rãi mở ra, ánh mắt trong suốt đầu tiên là rơi vào trên thân Nhĩ Nặc Lý Tư, rõ ràng sớm đã cảm giác được hắn đến, vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng mà khi nàng ánh mắt chạm đến sau lưng Nhĩ Nặc Lý Tư đạo kia khôi ngô mà thân ảnh quen thuộc, tuyệt mỹ như ngọc trên dung nhan không khỏi toát ra vẻ ngoài ý muốn. Kim Ngạc ra ra, ngươi như thế nào cũng tới. Thiếu chủ. Kim Ngạc đấu la vội vàng tiến lên một bước, thật sâu không người, trên mặt tràn đầy phát ra từ nội tâm hổ thẹn cùng vẻ sợ hãi, âm thanh đều mang một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Hùng sư cung phụng phản loạn sự tình, đến nay vẫn là hắn cùng với toàn bộ cung phụng tâm điện bên trong khó mà tiêu tan sỉ nhục cùng kịch liệt đau nhức, mỗi lần đối mặt thiên nhật tuyết, phần này hãy náy liền sẽ tăng thêm một phần. Thiếu chủ ở đây tính dưỡng, cung phụng tâm điện bên trong từ đầu đến cuối khó có thể bình an, hôm nay đúng lúc gặp Nhĩ Nặc Lý Tư đại chủ giáo đến đây, liền mặt dày đi theo, chỉ muốn tận mắt xác nhận thiếu chủ phượng thể có mạnh khỏe hay không. Thiên nhận tuyết ánh mắt mang theo hỏi thăm, lần nữa nhìn về phía Nhĩ Nặc Lý Tư, kim sắc đôi mắt bên trong thoáng qua một tia hiểu rõ. Nhị cung phụng đối lần này đỉnh bàn bạc kết quả cuối cùng, nhất là liên quan tới lão phu thân chính quyết định, vẫn còn tồn tại rất nhiều nghi hoặc cũng không hiểu. Lão phu suy đi nghĩ lại, cảm thấy có một số việc có lẽ cần phải để cho nhị cung phụng biết được, để tránh nội bộ tái sinh khập khiễng, ảnh hưởng đại cục. Nhĩ Nặc Lý Tư giản lược mà rõ ràng trả lời, giọng ôn hòa, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Là liên quan tới ngài quyết định thân chinh Hán Hải thành sự tình a. Thiên nhận tuyết hiểu rõ, khóe môi câu lên một tia mang theo mệt mỏi đường cong. Đây cũng không phải là khó khăn đoán sự tình, Nhĩ Nặc Lý Tư tới một mức độ nào đó tiếp quản mẫu thân bị đồng còn để lại thế lực chính trị cùng sinh thái vị, hắn đại biểu tập đoàn lợi ích cùng lo liệu truyền thống, siêu nhiên vật ngoại nhưng lại tay cầm cường đại vũ lực cung phụng điện sinh ra ma sát cùng xung đột, tại trong quyền hạn đánh cờ cơ hội là kết quả tất nhiên. Điện hạ tuyệt nhãn. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng cười cười, nụ cười này tại nàng hơi có vẻ tái nhợt nhưng như cũ khuynh quốc khuynh thành trên mặt tràn ra, phản phất xua tan một chút thần điện thanh lãnh. Ánh mắt nàng chuyển hướng mặt mũi tràn đầy hoang mang cùng ân cần kinh ngạc, ngựa khi ôn hòa, các ngươi cùng tới vừa vặn, cũng tiết kiệm ta còn muốn cố ý ly khai nơi này, lại tìm một thời cơ, từng cái đi giải thích rằng giải. Nghe thấy lời ấy, Kim Ngạc cung phụng trên mặt đầu tiên là một hồi bừng tỉnh, biết rõ đây là muốn tiết lộ mê đề, trong lòng dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình rất phức tạp, vừa có kinh nghi chân tướng sắp công bố khẩn trương, càng có bị thiếu chủ vẫn như cũ tín nhiệm cũng không đem cung phụng điện hoàn toàn coi là ngoại nhân từ đáy lòng mừng rỡ cùng xúc động. Thiên Nhận Tuyết thoáng bó lấy trước ngực giống như kim sắc như thác nước chảy nhu thuận sợi tóc, động tác này để cho nàng thiếu đi mấy phần thần linh xa cách, nhiều hơn mấy phần thuộc về thiếu nữ ôn nhu, nhưng nàng âm thanh lại nhẹ nhàng mà mang theo một loại trời sinh uy nghiêm, rõ ràng truyền vào Kim Ngạc trong tai. Kim Ngạc ra ra, ngài đảm nhiệm cung phụng điện chức vị quan trọng nhiều năm, tư lịch thâm hậu, kiến thức rộng rãi. Không biết ngài đối với ta Vũ Hồn Điện truyền thừa ngàn năm căn cơ, thiên sứ thần khảo nhưng có hiểu biết sao? Đáp án tới quá mức đột nhiên, quá mức rung động, Kim Ngạc đấu la bất ngờ không đề phòng, toàn thân như bị sét đánh, dưới chân thậm chí hơi hơi lảo đảo nửa bước. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia dãi dầu sương gió, nhìn thấu tình đời trong đôi mắt, bây giờ tràn đầy cực hạn chấn kinh cùng khó có thể tin, thanh tuyến đều ẩn ẩn run rẩy, thiếu chủ, ngài nói là? Không tệ. Thiên Nhận Tuyết có chút dừng lại, một chữ cũng giống như ngọc châu rơi xuống bàn giống như trịch địa hữu thanh, thanh tích chắc chắn, ta thừa kế, cũng không phải là bình thường thiên sứ khảo hạch, mà là vạn năm khó gặp thiên sứ cử khảo. Thiên sứ điện hạ hơi hơi hất cằm lên, đường cong ưu mỹ, thần thánh cùng uy nghiêm một cách tự nhiên bộc lộ, phảng phất cùng sau lưng tòa kia hùng vĩ thần điện sinh ra của mình. Ta, Thiên Nhận Tuyết, chính là thiên sứ thần vị ở đời này duy nhất người thừa kế. Nàng kim sắc đôi mắt bên trong phảng phất có thái dương đang thiêu đốt, nhìn thẳng linh hồn. Thiên sứ cử khảo, thần vị người thừa kế. Kim Ngạc đấu la lẩm bẩm tái diễn mấy chữ này, phảng phất muốn đưa chúng nó khắc tiến linh hồn chỗ sâu. Sau một khắc, khó mà nói nên lời cuồng hỉ cùng kích động giống như núi lửa bộc phát giống như từ trong lòng của hắn phun ra ngoài, trong nháy mắt vỡ tung tất cả lo nghĩ cùng phẫn nộ. Hắn đột nhiên siết chặt cặp kia đủ để khai sơn phá thạch nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng, trong đôi mắt giàn mua lại có điểm điểm kích động thủy quang lấp lóe, âm thanh nghẹn ngào mà kiêu ngạo, trời phù hộ ta Vũ Hồn Điện. Trời phù hộ ta Vũ Hồn Điện a. Ha 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 ha. Hắn cơ hồ sắp nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, dùng cái này tới phát tiết cái này đủ để cho bất luận cái gì Vũ Hồn Điện hạch tâm thành viên điên cuồng tin vui. Thiên sứ thần vị, trăm cấp thành thần. Điều này có ý vị gì? Hắn vị này 98 cấp đỉnh phong đấu la lại quá là rõ ràng. Đó là vượt qua phàm tục hết thảy quyền hạn, vũ lực, tài phú trung cực cảnh giới, là chân chính vĩnh hằng bất hủ điểm xuất phát. Chỉ cần thiếu chủ có thể thuận lợi hoàn thành cái này thiên sứ cử khảo, liền có thể đột phá khốn nhiều vô số thiên tài hồn sư trăm ngàn năm trăm cấp gông cùng xiềng xích, trở thành hành tẩu ở nhân gian tại thế thần linh. Đến lúc đó, còn có cái gì thế lực, cái gì cường giả có thể ngăn cản Vũ Hồn Điện bước chân? Đừng nói xương ba toàn bộ đấu la đại lục, chính là mở ra cái tiếp theo thuộc về thiên sứ tín ngưỡng văn minh kỷ nguyên, cũng không phải hư ảo. Kim Ngạc ra ra, ngày trước chớ cao hứng quá sớm. Thiên Nhận Tuyết thấy hắn như thế thất thố, trong lòng than nhỏ, trên mặt lại bất động thanh sắc, đúng lúc đó toát ra một tia vừa đúng ngưng trọng cùng phiền não. Muốn hoàn thành cái này thiên sứ cử khảo, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, trong đó gian nan hiểm trở, viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Thần chi khảo nghiệm, há lại là như trò đùa của trẻ con. Mỗi một bước đều cần cẩn thận chặt chẽ, mỗi một lần lựa chọn đều có thể liên quan đến thành bại. Thì như, lần này buông xuống thần dụ, nội dung của nó liền cùng lần này viễn chinh cùng một nhịp thở, thậm chí có thể nói, viễn chinh thành bại trực tiếp quan hệ đến ta thần khảo tiến trình Kim Ngạc cung phụng dù sao lịch duyệt lạ thường, tâm trí kiên nghị, sau khi ban sơ cuồng hỉ xung kích, cưỡng ép đè xuống rời sông lấp biển một dạng hưng phấn, cấp tốc tỉnh táo lại. Nghe được Thiên Nhận Tuyết có ý riêng, trong đầu hắn linh quang lóe lên, kết hợp Nhĩ Nặc Lý Tư phía trước lần kia sinh tử tồn vong ngôn luận, một cái suy đoán kinh người trong nháy mắt thành hình. Thơ ra, thiếu chủ nói là Vũ Hồn Điện lần này dốc sức viễn chinh hải thần đảo, cũng không phải là vẹn vẹn vì dựa nhục Dương Oai, về căn bản nguyên nhân là cùng ngài thiên sứ thần khảo có liên quan, là thần dụ yêu cầu. Thiên Nhận Tuyết không có trực tiếp trả lời, chỉ là hơi có vẻ bực bội giơ tay, dùng mảnh khảnh đầu ngón tay vuốt vuốt chính mình chân bóng mi tâm, nhẹ nhàng ai một tiếng, phảng phất gánh chịu lấy áp lực cực lớn cùng bất đắc dĩ. Nhân gian chính là điểm này không tốt, khắp nơi đều là ràng buộc. Trong lòng thiên sứ lướt qua một tia bực bội. Một cái hoang luôn thường thường cần vô số hoang luôn tới bổ khuyết duy trì, bằng không liền có phí công nhọc sức cả bản đều thua phong hiểm. Cái gì thiên sứ cử khảo, vốn là nàng vì thủ tín tại người, hợp lý chỉnh hợp Vũ Hồn Điện sức mạnh mà biên ngụy trang. Nàng vốn là thần linh, nơi nào cần gì khảo nghiệm, càng không nói đến cái gì kế thừa đâu. Bất quá là thủ tín tại người trò xiết thôi. Nhưng việc đã đến nước này, tên đã trên dây, vì đạt tới mục đích, trận này chú tâm bố trí vở kịch, nàng cũng chỉ có thể nhắm mắt, tiếp tục diễn tiếp. Cái này không phải đều là theo ngươi học sao? Thiên Nhận Tuyết trong lòng đột ngột bước lên ý nghĩ này, liền nghĩ tới tên kia trong lòng thầm trầm nhất ký ức. Lâm Quyết, thư hử, không biết ngươi cùng mẫu thân trung đụng như thế nào? Nếu để cho ta biết ngươi chậm trễ nàng dám chọc giận nàng thương tâm, xem ta như thế nào? Tại nói rõ chi tiết lần này Hải Thần Đảo viễn chinh chiến dịch, vì cái gì liên quan đến Vũ Hồn Điện sinh tử tồn vong, cùng với nó cùng điện hạ thần khảo cụ thể liên quan phía trước, ta cho rằng có cần thiết trước tiên hướng nhị cung phụng ngài tỏ rõ một cái trận tướng. Nhĩ Nặc Lý Tư không đúng lúc mà đột nhiên mở miệng, hắn cái kia giản mua lại tỉnh táo dị thường âm thanh, giống như một chậu nước đá, trong nháy mắt tới tắt Kim Ngạc trong lòng cuồng hỉ cùng Thiên Nhận Tuyết bay xa suy nghĩ, đem lực chú ý của hai người kéo về thực tế. Đại chủ giáo ánh mắt trầm túc giống như vạn năm hàn thiết. Cái này có lẽ có thể giải thích, vì cái gì bốn cung phụng hùng sư đấu la sẽ không có dấu hiệu nào đột nhiên phản bội tín ngưỡng, thậm chí phát rồ mà đối với điện hạ thống hạ sát thủ. Kim Ngạc đấu la tinh thần đột nhiên run lên, tất cả liên quan với thần khảo cuồng hỉ cùng tạp niệm trong nháy mắt bị ném đến lên 9 tầng mây, một cỗ hàn ý lạnh lẽo lần nữa từ lòng bàn chân luồn lên. Nhị cung phụng ánh mắt sáng quắc địa, không hề chớp mắt tập trung vào Nhĩ Nặc Lý Tư, hô hấp đều không tự chủ ngừng lại rồi. Thiên Nhận Tuyết cũng thu liễm tất cả lộ ra ngoài cảm xúc, kim sắc đôi mắt bên trong thoáng qua một tia băng lãnh sát ý thấu xương cùng nhiên, chậm đợi nói tiếp. Không biết điện hạ cùng nhị cung phụng đối với bốn cung phụng lai lịch nhưng có hiểu biết. Nhĩ Nặc Lý Tư vấn đề giống như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, tại Kim Ngạc đấu la trong lòng đẩy ra tầng tầng gợn sóng, nhưng lại không lập tức đến trong dự đoán đáp án, ngược lại khơi dậy càng mãnh liệt lửa giận. Hừ. Kim Ngạc đấu la từ trong lỗ mũi phun ra một cỗ khí nóng hơi thở, sắc mặt chợt trở nên dữ tợn, răng cắn khanh khách vang rội, giống như là hùng sư đấu la đang ở trước mắt. Lão phu chỉ biết hắn trước kia là bị đại cung phụng lấy thành tâm mời, mới gia nhập ta Vũ Hồn Điện. Ta Vũ Hồn Điện đối với hắn không tiếc cung phụng chi vị, ban cho tôn binh, cỡ nào tín nhiệm. Nhưng kẻ này lại lòng lang dạ thú, lấy oán trả ơn. Nếu hắn bây giờ ngay tại trước mặt lão phu nhất định phải đem hắn một thân xương cốt từng khúc bóp nát, nghiền xương thành tro, mới giải mối hận trong lòng. Nhị cung phụng nắm chắc trên hai quả đấm nổi gần xanh, 98 cấp kinh khủng hồn lực không bị khống chế tràn ra ngoài ra một tia, khiến cho quanh mình không khí đều phát ra một hồi trầm thấp bù bù. Kim Ngạc ra, an tâm chớ đội. Thiên Nhận Tuyết thanh âm không linh giống như thanh tuyển chảy xuôi, mang theo một cỗ trấn an lòng người sức mạnh, nhẹ nhàng phất qua Kim Ngạc sao động nỗi lòng. Nàng chợt chuyển hướng Nhĩ Nặc Lý Tư, kim sắc đôi mắt bên trong mang theo tìm tòi nghiên cứu. Nghe đại chủ giáo chi ngôn, phản phất đối với bốn cung phụng quá khứ có chút quen thuộc. Nhĩ Nặc Lý Tư đối mặt Kim Ngạc cái kia cơ hồ muốn phun ra lửa ánh mắt, sắc mặt vẫn như cũ bình thản không gợn sóng, cũng không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ là khẽ gật đầu. Lúc đó, chịu đại cung phụng mời, gia nhập vào Vũ Hồn Điện, không hề chỉ là bốn cung phụng hùng sư một người. Hắn dương mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Kim Ngạc, còn có ta. Ngắn ngủn ba chữ lại giống như đạo thứ hai kinh lôi, lần nữa rung động tại chỗ hai người. Cái gì? Kim Ngạc đấu la ánh mắt trong nháy mắt trợn lên giống như trung đồng, trên mặt tức giận bị cực hạn kinh ngạc thay thế. Hắn bỗng nhiên hướng về phía trước đạp ra nửa bước, âm thanh đều cất cao thêm vài phần. Các ngươi vậy mà đã sớm nhận biết? Chẳng lẽ thật giống trong điện một ít bí mật truyền ngôn như vậy? Các ngươi thật có đồng hương tình nghĩa? Cũng có thể nói như vậy. Nhĩ Nặc Lý Tư âm thanh mang theo một tia khó mà phát giác mờ mịt. Chúng ta đã từng cũng là Tinh La Đế quốc người. Thiên Nhận Tuyết cũng nhẹ nhàng nhíu lên đôi mi thanh tú, dung nhan tuyệt đẹp bên trên lướt qua một tia kinh ngạc. Nói như vậy, các ngươi hai vị càng là quen biết đã lâu. Nhĩ Nặc Lý Tư gật đầu một cái, phát ra một tiếng mấy không thể ngửi nổi than nhẹ, ánh mắt kia dần dần bay xa, phảng phất xuyên thấu thời gian, nhìn về phía lâu đời quá khứ. Chương 116, Hùng sư bí mật chương 116, Hùng sư bí mật đại chủ giáo chậm rãi thong xuống con mắt, lâm vào một loại nào đó xa vào trong hồi ức, quanh thân cái kia cố uy nghiêm khí thế, cũng lặng yên thu lại, nhiều hơn mấy phần thuộc về qua lại tăng thương. Nhưng mà, lần này thẳng thắn cũng không lập tức đổi lấy Kim Ngạc tín nhiệm cùng lý giải. Vừa vặn tương phản, cung phục trên mặt cái kia bởi vì phẫn nộ giữ tận biểu lộ bắt đầu cấp tốc thu liễm, bình phục, thay vào đó là một loại thâm trầm lạnh nhạt cùng rõ ràng xa cách. Kim Ngạc hơi hơi hướng phía sau xê dịch nửa bước, ánh mắt giống như tối cảnh giác báo săn, gắt gao khóa chặt tại trên thân Nhĩ Nặc Lý Tư, cả người cơ bắp đều ở vào một loại xúc thế đai phát trạng thái. Hắn bắt đầu đối với vị này tân nhiệm đầu mối đại chủ giáo dâng lên trước nay chưa có tâm phòng bị, cho dù cái này tựa hồ vi phạm với đại cung phụng thiên đạo lưu trước khi đi khuyên bảo cùng giao phó. Đồng hương, quen biết đã lâu. Cái tầng quan hệ này tại Hùng sư đấu la ngang tàng phản loạn Vũ Hồn Điện bối cảnh dưới, lộ ra như thế chói mắt mà khả nghi. Đây tựa hồ là cái dài dằng dặc cố sự. Thiên Nhận Tuyết khoan thai mở miệng, không linh âm sắc phá vỡ bởi vì Kim Ngạc thái độ chuyển biến mà chợt khẩn trương lên bầu không khí. Nàng chợt cười nhạt một tiếng, nụ cười kia xua tan một chút thần điện trang nghiêm, mang theo vài phần thiếu nữ lười biếng cùng hiếu kỳ. Ngược lại ta bây giờ muộn ở đây dưỡng thương, cũng không có chuyện gì có thể làm, chính vụ phương diện càng là không thể giúp đại chủ giáo gấp cái gì. Nghe một chút cố sự, giải buồn cũng tốt. Kim Ngạc ra, ngài nói đúng không? Kim Ngạc cung phụ vốn chỉ đợi Nhĩ Nặc Lý Tư trong lời nói thoáng lộ ra bất cứ khả năng nào cùng phản loạn cấu kết tương quan sơ hở, liền muốn lập tức bạo khởi động thủ, đem hắn bắt giữ. Thế nhưng là đột nhiên nghe Thiên Nhận Tuyết lời ấy, không khỏi hơi sững sờ. Nhị cung phụng nhìn về phía thiếu chủ, gặp nàng ánh mắt thanh tịnh, mang theo trấn an, lại liếc qua vẫn như cũ trong mắt đắm chìm ở trong hồi ức Nhĩ Nặc Lý Tư, chung quy là cưỡng ép đè xuống sôi trào hồn lực cùng sát ý, chậm rãi gật đầu một cái, từ trong cổ họng gạt ra một cái trầm muộn âm tiết. "Ân, đa tạ điện hạ cho lão phu cơ hội giải thích." Được cho phép, Nhĩ Nặc Lý Tư hơi hơi không người thi lễ, lúc này mới dương mi mắt, ánh mắt khôi phục bình thường trầm tĩnh. Bốn cung phụng hùng sư đấu la, hắn nguyên bản thân phận chính là một trong lục đại công tước nhà tộc ở Tinh La Đế quốc. Sư Tâm thành dòng chính huyết mạch, bên trên nhậm sư Tâm công tước thân đệ đệ. Đồng thời, cũng là đương nhiệm Tinh La Đế quốc quân đội Kình Thiên trụ lớn, cùng sư Nguyên Soái, sư Tòng Nhung thân thúc thúc. Sư Tòng Nhung thân thúc thúc. Lời vừa nói ra, giống như cự thạch rơi xuống nước, gây nên ngàn cơn sóng. Đem so sánh Thiên Nhận Tuyết, nàng mặc dù cũng bởi vì cái thân phận này mà kinh ngạc, nhưng càng nhiều là bắt nguồn từ sách vở ghi chép hoặc người khác thuật lại bên trong đúng cùng sư Nguyên Soái cái danh hiệu này nhận thức, cũng không chân chính tự mình cảm thụ qua vị kia cùng sư Nguyên Soái áp bách. Nguyên nhân, nàng chỉ là hơi hơi mở to kim sắc đôi mắt, toát ra thì ra là thế thần sắc. Nhưng Kim Ngạc Đấu La liền hoàn toàn khác biệt. Xem như cung phụng điện tư lịch cao nhất cung phụng, Kim Ngạc niên kỷ ít nhất tại 200 tuổi bối phận cực cao, thậm chí cùng Hạo Thiên Đấu La Đường Thần, đại cung phụng Thiên Đạo Lưu là nhân vật cùng một thời đại. Cũng chính bởi vì từng tận mắt chứng kiến qua Đường Thần cầm trong tay Hạo Thiên chủ y bệ nghệ thiên hạ anh hùng, đã từng cảm thụ qua sư tổng nùng chỉ huy thiên quân văn mã, khí thôn sơn hà uy thế như hổ, mới có thể sâu sắc biết được cái tên này đại biểu thực lực kinh khủng cùng lực ảnh hưởng. Chợt biết được đáp án, giờ này khắc này, cung phụng nội tâm rung động mới giống như là biển gầm sôi trào mãnh liệt, cơ hồ khiến hắn ngạt thở. Vị kia Tinh La Đế quốc Kình Thiên Ngọc trụ, một tay tổ kiến cổng sư quân đoàn Thiết Huyết Nguyên Soái, hắn thân thúc thúc, vậy mà tại Vũ Hồn Điện ẩn nút nhiều năm như vậy. Cơ hồ là đang tiêu hóa tin tức này trong nháy mắt, Kim Ngạc ánh mắt sáng quắc giống như thiêu đốt ngọn đuốc, gắt gao nhìn chăm chú vào Nhĩ Nặc Lý Tư, âm thanh mang theo một tia chính mình cũng không hay biết cảm thấy run rẩy, Lục Vương chi chiến, là bởi vì cuộc chiến tranh kia. Gặp Nhị cung phụng cuối cùng ý thức được bốn cung phụng phản loạn sau lưng ẩn tàng căn nguyên, Nhĩ Nặc Lý Tư chậm rãi gật đầu một cái, xác nhận suy đoán của hắn. Thiên Nhận Tuyết lại mặt lộ vẻ không hiểu. Nàng quá trẻ tuổi, vô luận là xem như thiên sứ bông xuống phía trước vẫn là sau đó, đối với nhân thế gian vương triều thay đổi cùng chiến tranh khói lửa, đều khuyết thiếu trực quan hiểu rõ cùng khắc sâu lĩnh hội. Kim Ngạc Đấu La thấy thế, hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh đào hãi lãng, trầm giọng vì Thiên Nhận Tuyết giải thích nói, Lục Vương chi chiến, khởi nguyên ở chỗ đấu La lịch 2600 năm tả hữu, chính là bên trên mặc cho Tinh La hoàng đế đột nhiên băng hà sau đó, sáu vị hoàng tử vì tranh đoạt trí cao hoàng vị, riêng phần mình liên hợp Tinh La đế quốc cảnh nội các đại công tước nhà tộc, chỗ nhấc lên một hồi kéo dài nhiều năm, bao phủ toàn bộ phương Nam thảm liệt nội chiến. Lúc đó, Tinh La đế quốc cảnh nội cơ hồ tất cả hồn sư gia tộc, vô luận lớn nhỏ, đều bị thúc ép cuốn vào trận này quyền lực vòng xoáy, không người có thể may mắn thoát khỏi. Cung phụng âm thanh mang theo tuế nguyệt tăng thương, phản phất có thể đem người mang về cái kia khói lửa ngập trời niên đại. Hắn dừng một chút, cho Thiên Nhận Tuyết một điểm tiêu hóa cái này bể bộn tin tức thời gian, sau đó mới tiếp tục nói, sau trận chiến này, Tinh La cảnh nội thây ngang khắp đồng, tổn thương nguyên khí nặng nề. Cuối cùng, chỉ có một vị hoàng tử, tại đương nhiệm sư tâm công tước, cũng chính là về sau sư tổng đùng toàn lực nâng đỡ phía dưới, thành công đăng lâm đế vị, đó chính là đương nhiệm Tinh La hoàng đế, Đại Kình Thương. Hắn lại dừng lại một chút, ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn Nhĩ Nặc Lý Tư, mới nói bổ sung, nhưng mà, qua trận chiến này, Tinh La đế quốc quốc lực tổn hao nhiều, quốc nội trăm nghề khó khăn, phản quân cùng đạo phỉ thừa cơ nổi lên bốn phía, sinh linh đổ thán. Tiếp đó, mới có sư Tòng Nhung bằng vào chiến công hiển hách cùng bàn tay sắt thủ đoạn, tổ kiến uy chấn đại lục cùng sư quân đoàn, bốn phía chinh phạt, bình định phản loạn, thành tựu cuối cùng hắn bất thế bi danh. Thế nhưng là, căn cứ vào đại lục lưu truyền rộng nhất thuyết pháp, tại trận kia quyết định sư tâm thành thuộc về, sư Tòng Nhung vương giả trở về mấu chốt trong chiến đấu, hắn không phải đã tự tay đánh bại, hơn nữa thanh lý môn hộ, xử trí hắn vị này phản bội gia tộc, giết anh đoạt vị thân thúc thúc sao? Giải thích xong đại khái bối cảnh, Kim Ngạc cung phụng ánh mắt lần nữa không kịp chờ đợi chuyển hướng Nhĩ Nặc Lý Tư, mang theo sâu hơn nghi hoặc cùng nội vàng. Ý của ngươi là trận chiến đấu kia kết quả cũng không phải là ngoại giới truyền như thế, chiến thắng cũng không có nghĩa là giết chết. Nhĩ Nặc Lý Tư âm thanh bình thản, lại mang theo một loại thấy rõ tình đời lực xuyên đấu, sư tâm thành từ xưa đến nay đó là thuộc về viễn cổ ngũ gia bốn tộc một trong, là sư gia truyền thừa tổ địa, bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Tinh La đế quốc lục đại công tước nhà trong tộc có bốn nhà cũng có ngũ gia bốn tộc cổ lao huyết mạch. Lục Vương chi chiến bên trong, cái này bốn nhà bởi vì đời đời tích lũy mâu thuẫn triệt để bộc phát, thế là phân biệt ủng hộ khác biệt hoàng tử tranh đấu hoàng vị. Sư gia, xem như lúc đó thực lực tối cường công tước nhà tộc một trong, càng là đứng mũi chịu sào, bọn hắn ủng hộ đại hoàng tử mới đầu chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, nhưng cũng chính vì vậy, đưa tới hoàng tử khác cùng thế lực sau lưng liên hợp kiêng kỵ cùng sợ hãi. Kim Ngạc cung phụng cố gắng nhớ lại lấy cái kia đoạn bị khói lửa cùng máu tươi mơ hồ thời gian, ký ức dần dần trở nên rõ ràng, thế là nhíu mày tiếp lời nói, đại lục lưu truyền thuyết pháp là, về sau hoàng tử khác liên hợp bố trí một cái ác độc cái bẫy, một hồi âm mưu kinh thiên. Mà trận này âm mưu hệ tâm, nghe nói chính là sư tâm thành công tức cái vị kia thân đệ đệ, vì cướp công tức chi vị, lúc này mới cấu kết ngoại nhân, âm thầm hại chết chính mình thân huynh trưởng. Sau đó càng là phát rồ, không để ý huyết mạch thân tình, đối nó cháu ruột, cũng chính là tuổi nhỏ sư Tòng Nhung, triển khai vô tình truy sát. Chỉ có điều về sau sư Tòng Nhung tiên phú dị bẩm, mệnh không có đến tuyệt lộ, bên ngoài trải qua gặp chắc trở, tu hành có thành, lúc này mới có thể trở về gia tộc, vạch trần chân tướng, bình định lập lại trật tự, cái này cũng là đại lục bên trên tuyệt đại đa số người hiểu biết chân tướng. Lời đồn đại lúc nào cũng từ không sinh có, đa số tạo ra, hoặc là tin đồn thất thiệt, các câu lấy nghĩa, ba người thành hộ phía dưới, cho dù là trí giả, có khi cũng không khỏi bị đến che đậy, sao có thể hoàn toàn dễ tin đâu. Nhĩ Nặc Lý Tư khẽ lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác thở dài, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Kim Ngạc. Kim Ngạc bị hắn lần này có ý riêng lời nói chẹn họng một chút, há to miệng, lại phát hiện chính mình không cách nào phản bác. Đoạn lịch sử kia quá mức hỗn loạn, chân tướng đã sớm bị các phe tuyên truyền cho thời gian bụi trần bụi lấp, làm sao có thể nhất thanh nhị sở. Thiên Nhận Tuyết thì đối với cố sự này cho thấy hứng thú nồng hậu, nàng bước lên mảnh khảnh lông mày, có nhiều hứng thú hỏi, à, dựa theo đại chủ giáo lời nói như vậy, chân tướng của sự thật cũng không phải là lưu truyền như vậy không chịu nổi. Nhĩ Nặc Lý Tư gật đầu một cái, bắt đầu êm hay nói, âm thanh trầm thấp mà thư giãn, phảng phất đem mọi người mang về cái kia bấp bênh niên đại. Lúc đó, bên trên nhậm sư tâm thành công tước, cũng chính là sư Tòng Nhung phụ thân, tại một lần mấu chốt trong chiến dịch bởi vì Minh Hữu Lâm trận phản chiến, sau lưng tập kích mà chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, hắn thống lĩnh sư gia hoạch tâm quân đoàn cũng bị vây diệt thiệt hại hầu như không còn. mấy cái khác đã sớm đối với sư gia khổng lồ lãnh địa cùng tài phú nhìn chằm chằm công tước nhà tộc, nhìn thấy sư gia chợt mất đi trụ cột, thực lực rất xuống ngàn trượng, cũng không khỏi lên lòng tham lam. Bọn hắn hoặc là hóa thành âm hiểm sói đói, cưỡng đoạt, hoặc là cậy vào tuyệt đối bạo lực, giống như người được mùi máu tươi cá mập, nào lên điên cuồng thôn phệ chia cắt sư gia vốn có lãnh địa cùng lợi ích. Lúc đó, công tước thân đệ đệ, cũng chính là về sau bốn cung phụng, hùng sư đấu la, bất quá là vừa mới bằng vào tự thân cố gắng tấn thăng phong hào đấu la, tu vi cùng hy vọng kém xa hắn cái kia kinh tài tuyệt diễm huynh trưởng. Đối mặt gia tộc đột nhiên gặp đại nạn, cường địch vây quanh, người bên trong tâm kinh hoàng tuyệt cảnh, hắn cũng chỉ có thể cố nén mất đi chí thân huynh trưởng cực lớn bi thương, dứt khoát bước lên trèo chống gia tộc tồn vong thiên quân gánh nặng. Bởi vậy sư gia không thể không thu liễm tài năng, mọi việc đều thuận lợi, tại đủ loại thế lực ở giữa gian khổ chào hỏi, dùng hết thảy thủ đoạn, tính toán vì còn sót lại tộc nhân che gió che mưa, tranh thủ một tia cơ hội thở dốc. Kim Ngạc cung phụng nghe đến đó, khóe mắt hơi hơi run rẩy, lấy hắn mênh mông nhân sinh lịch duyệt cùng đối với đấu tranh quyền lực khắc sâu lý giải, đã không khó đoán được phát triển sau này. Tại trước mặt tuyệt đối lợi ích, thân tình có khi yếu ớt không chịu nổi một kích, nhưng cũng có thời điểm, nhân tính sẽ phóng ra ánh sáng chói mắt. Thiên Nhận Tuyết lúc này đống nhiên nhẹ nhàng a một tiếng, tiếng cười kia mang theo nhìn rõ thế sự lạnh buốt cùng nhiên. Theo lý thuyết, ngay lúc đó sư gia may mắn còn có bốn cung phụng như thế một vị mới lên cấp phong hào đấu la miễn cưỡng trèo chống bề ngoài, bằng không chỉ sợ sớm đã bị những cái kia sói đói chia ăn hầu như không còn. Bây giờ đại lục bên trên, nơi nào còn có sư gia danh hiệu? Chớ đừng nhắc tới bây giờ vị kia uy danh hiển hách của sư nguyên soái. Điện hạ lời nói chúng tim đen, đúng là như thế. Nhĩ Nặc Lý Tư gật đầu, đối với Thiên Nhận Tuyết phán đoán biểu thị từ trong thâm tâm đồng ý. Sau đó thì sao? Kim Ngạc nhịn không được truy vấn, hắn phát hiện mình tựa hồ đang đến gần một cái bị chôn cất mấy chục năm bí mật. Về sau Nhĩ Nặc Lý Tư ánh mắt trở nên xa xăm, những cái kia buồng lịch đã quen âm như bị kế, quen thuộc bỏ đá xuống giếng khác công tước nhà tộc, như thế nào lại bỏ mặc sư gia đầu này thụ thương hùng sư có chút thở ra hơi cơ hội. Thế là bọn hắn liền đem ác độc hơn mục tiêu đặt ở lúc đó tuổi còn nhỏ, không dành tình đời, nhưng lại càng có phép tắc chính thống quyền kế thừa sư Tòng Nhung trên thân. Sư Tòng Nhung tuổi còn nhỏ bị mấy gia tộc lớn phái ra thuyết khách lấy hoang ngôn xảo ngữ không ngừng châm ngòi, tin lầm sáng luôn, lại thật sự tưởng rằng thân thúc thúc vì quyền vị hại chết phụ thân, như toan nhúng chàm công tước chi vị, thế là nhìn thân nhân vì thủ khấu, thúc cháu dần dần sinh thù ghét. Thân là hắn thân thúc thúc hùng sư đấu la, mắt thấy bên trong gia tộc sắp bởi vì quyền kế thừa vấn đề mà phân liệt, bên ngoài cường địch lại nhìn chằm chằm, để bảo đảm gia tộc có thể trải qua trước mắt lớn nhất nguy cơ, không đến mức tại nội ưu ngoại hoạn bên trong triệt để sụp đổ, hắn không thể làm gì, cuối cùng làm ra một cái đau đớn mà quyết tuyệt quyết định. Trong thần điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Nhĩ Nặc Lý Tư giản mua bình tĩnh âm thanh đang vang vọng. Hắn ngay trước tất cả gia tộc trưởng lão cùng ngoại nhân mặt, lấy trẻ người non dạng, không chịu nổi chức trách lớn, cần đi ra ngoài lịch luyện làm lý do, cưỡng ép đem chất nhi sư Tổng Nhung trục xuất sư gia, trục xuất lang thang. Hơn nữa, coi đây là đại giới, hướng mấy cái khác hùng hổ dọa người công tước nhà tộc, bỏ ra cực lớn đủ để cho sư gia thương cân động cốt lợi ích cắt nhường, mới miễn cưỡng thỏa mãn những cái kia tham lam cầu vị, tạm thời bảo vệ sư gia truyền thừa bất diệt, huyết mạch có thể kéo dài. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, đã sáng tỏ trong đó có thiếu. Kim Ngạc đấu la nhưng là mặt lộ vẻ không hiểu, nhịn không được ngắt lời nói, tất nhiên về sau thúc cháu hai cái đều biết cái này ban đầu là một hồi ép bất đắc dĩ hiểu lầm, cái kia đợi cho thời của ổn định, nói ra không được sao? Vì cái gì sau đó lại còn muốn đánh cái kia kinh thiên động địa một trận? Nhất định phải phân cái ngươi chết ta sống hay sao? Cái này cũng là thế nhân trải qua thời gian dài nghi hoặc. Cái kia sau này lưu truyền đại lục nghe phong phanh chính là cái này thúc cháu một trận chiến sau chỗ dần dần hình thành. Nhĩ Nặc Lý Tư lắc đầu, giải thích nói, nhị cung phụng ở lâu Vũ Hồn Thành, có lẽ đối với Tinh La Đế quốc tập tục hiểu rõ không đậm. Tinh La Đế quốc võ phong nồng đậm lưu hãn, tôn sùng sức mạnh cùng quyết đoán, phàm có trọng đại tranh chấp, nhất là đề cập tới quyền hạn thay đổi cùng gia tộc lãnh tụ chi tranh, thường thường cuối cùng chỉ có thể nói nhiều tại vũ lực, lấy trực tiếp nhất không dung hoài nghi phương thức đến giải quyết. Đây là kỳ quốc bản, cũng là hắn truyền thống. Huống chi, lúc đó hùng sư đấu la chấp trưởng gia tộc quyền hành đã có nhiều năm, cho dù trong lòng đối với chất nhi ôm lấy hay náy cùng huyết mạch thân tình, nhưng vì gia tộc ổn định cùng trật tự, há lại sẽ dễ dàng đem thật vất vả ổn định lại quyền hạn cơ cấu, chắp tay nhường cho người khác. Mà đối với trải qua ma luyện, đã thoát thai hoán cốt sư Tổng Nhung tới nói, hắn cũng chỉ có thông qua chính diện đánh bại thúc thúc của mình, chứng minh chính mình sẽ vượt qua hết thể sức mạnh cùng tư cách, mới có thể chân chính danh chính ngôn thuận trở thành sư gia gia chủ. Cũng chỉ có dạng này, hắn mới có thể có đầy đủ hy vọng cùng quyền hạn, đi triệu tập phong thần tổ kiến quân đội, hoàn thành hắn vì cha báo thủ trọng trấn sư gia uy danh tâm nguyện. Đại chủ giáo dừng một chút, nói bổ sung, bởi vậy, về công về tư, về tình về lý, này đối thúc cháu ở giữa chiến đấu, đều đã không cách nào tránh khỏi. Cùng nói là quyết định gia tộc thuộc về, không bằng nói đây là mỗi người bọn họ số mệnh. Chương 117, chiến tranh nguyên nhân, 1, chương 117, chiến tranh nguyên nhân, 1, thì ra là thế. Nói như vậy, kết quả cuối cùng vẫn là làm cháu thắng. Thiên Nhận Tuyết nhẹ giọng hỏi, tuy là nghi vấn, ngữ khí cũng đã chắc chắn. Trong gia tộc chiến, quá trình thường thường không đủ vì ngoại nhân nói, thế nhân chỉ nhìn kết quả cuối cùng. Nhĩ Nặc Lý Tư đạm nhiên trả lời, dựa theo về sau sư Tổng Nhung thuận lợi kế thừa thất vị, chỉnh hợp gia tộc sức mạnh, đồng thời cuối cùng bồi dưỡng tân hoàng đăng cơ, bình định nội loạn đủ loại thành tựu được nhìn, coi là hắn tại trong cuộc chiến đấu kia, đánh bại hắn thúc thúc. Hoặc có lẽ là hùng sư đấu la lựa chọn tán thành hắn. Đại chủ giáo đối với mấy cái này qua lại hồi ức thuộc như lòng bàn tay, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác cảm khái, cái gọi là ngọc không mài, không nên hơn. Sư Tổng Nhung tiên phú cao hiếm thấy trên đời, thêm nữa trước kia kinh nghiệm mất cha thống khổ, lại bị chí thân trục xuất, tính cách sớm đã rút đi hết thể hoàn khố thói xấu, trở nên cứng cỏi quả quyết, thâm trầm tựa như biển. Sau này hắn lại chủ động dấn thân vào tại tàn khốc nhất quân trận chém giết bên trong, trải qua cựu tử nhất sinh, vô số lần tại trong núi thây biển máu sờ soạn lần mò, vừa mới rèn luyện ra cái kia giống như bách chiến thép tinh một dạng ý chí cùng thực lực. Cũng chính bởi vì như thế, mới có về sau hắn bồi dưỡng tân hoàng, tổ kiến quân đoàn bình định phản loạn, uy chấn đại lục đủ loại bất thế công lao sự nghiệp, trở thành một đời tuyệt thế cường giả. Cố sự nói đến đây, Kim Ngạc cung phụng cùng Tiên Nhận Tuyết trong lòng đối với bốn cung phụng hùng sư đấu la xuất thân bối cảnh, cùng sư tổng nhung ân oán rồi dám, đã có rõ ràng thấu triệt hiểu rõ. Nhưng mà, trong lòng bọn họ vẫn như cũ lượn vòng lấy một chút mấu chốt nghi hoặc, không thể hoàn toàn giải khai. Kim Ngạc cung phụng tính toán làm rõ mạch suy nghĩ, trầm giọng nói, chiếu vào cố sự này đẩy đi xuống diễn. Phát triển sau này chính là hùng sư đấu la bởi vì trong gia tộc chiến bại cho chất tử, thế là nản lòng phai trí, hoặc là chủ động hoặc là bị động nhường ra quyền vị, rời khỏi gia tộc. Tiếp đó, hắn liền bị du lịch đại lục, tìm kiếm cường giả đại cung phụng phát hiện, mời chào tiến vào cung phụng điện. Nhị cung phụng nhìn về phía Nhĩ Nặc Lý Tư, tìm kiếm xác nhận. Nhĩ Nặc Lý Tư đối với cái này từ chối cho ý kiến, vừa không chắc chắn, cũng không phủ định, chỉ là trầm mặc, phản phất ngầm thừa nhận. Thiên Nhận Tuyết cũng đã bằng vào hắn linh lung tâm tư, suy nghĩ minh bạch bộ phận mấu chốt, bừng tỉnh nói, như thế nói đến, hắn ẩn nút ở ta Vũ Hồn Điện nhiều năm, ẩn nhận không phát, lại am hiểu sâu ta trong điện bộ rất nhiều cơ mật cùng vận hành quy luật, hắn toan tính tất nhiên quá lớn. Hoặc là quyết tâm tại ta Vũ Hồn Điện nội bộ thời khắc mấu chốt nhất quay giáo nhất kích, lấy lập xuống bất thế kỳ công, nhờ vào đó xem như quay về Tinh La Đế Quốc, quay về gia tộc tấn thân chi giai. Thì ra là thế. Bốn cung phụng phản bội, cuối cùng vẫn là vì gia tộc của hắn a. Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngữ khí phức tạp. Tinh La Đế Quốc cùng Vũ Hồn Điện ở giữa cập khiêng đã lâu, mâu thuẫn trầm trọng. Trên mặt nổi, đại gia duy trì lấy cơ bản hòa bình cùng ngoại giao lễ nghi, phản phất một mảnh an lành. Nhưng bụng trộm đao quang kiếm ảnh, huyết tinh chém liệt, tình báo thẩm đấu, thế lực đấu đá, cho tới bây giờ cũng không có một khắc dừng lại. Thiên Đấu Đế Quốc cùng Vũ Hồn Điện quan hệ nói chung cũng là như thế. Tam phương thế lực mặt ngoài ký kết hòa bình khế ước, sau lưng cũng không lúc không khắc không tại sẵn sàng ra trận, xúc tích lực lượng, chuẩn bị mở ra vòng tiếp theo quyết định đại lục vận mệnh đại chiến thảm thiết. Đến lúc này, bốn cung phụng hùng sư đấu la phản loạn Vũ Hồn Điện căn bản động cơ, cuối cùng đại bạch khắp thiên hạ. Đối với hùng sư đấu la bản thân mà nói, cái này có lẽ căn bản không tính là phản bội, bất quá là đem phần kia chôn sâu đáy lòng trung thành, một lần nữa dâng hiến cho hắn huyết mạch ngọn nguồn gia tộc, dâng hiến cho hắn xuất thân Tinh La Đế Quốc mà thôi. Đều bị mình chủ, lập trường khác biệt. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt lưu chuyển, lần nữa nhìn về phía Nhĩ Nặc Lý Tư, đưa ra cái kia tối hoạch tâm nghi vấn, thế nhưng là, dựa theo lẽ thường suy đoán, hắn nhưng cũng muốn lập đại công, mục tiêu hẳn là khóa chặt tại ta Vũ Hồn Điện khắc quyền cao chức trọng thực lực đứng đầu đại nhân vật trên thân mới đúng. Thì như mấy vị thâm niên trưởng lão, thậm chí là Kim Ngạc gia gia ngài. Nhưng hắn vì cái gì, hết lần này tới lần khác đem mục tiêu nhắm ngay ta đây? Cái này đồng dạng là Kim Ngạc cung phụng trong lòng lớn nhất nghi vấn. Phải biết, liền hắn cái này thâm thụ đại cung phụng thiên đạo lưu tín nhiệm, cơ hồ bị coi là thiên sứ một mạch thủ hộ giả cung phụng điện nhị cung phụng, cũng là cho tới hôm nay, ở chỗ này, mới từ Thiên Nhận Tuyết bản thân trong miệng lần thứ nhất xác thực biết được nàng chính là thiên sứ thần vị người thừa kế cái này một kinh thiên bí mật. Cái này tại cung phụng trong điện địa vị chỉ có thể coi là trung du, ngày bình thường cũng không phá lệ làm người khác chú ý hùng sư đấu la, lại là thông qua loại nào con đường, làm sao có thể tinh chuẩn thấy rõ Thiên Nhận Tuyết đối với Vũ Hồn Điện, đối với thiên sứ một mạch không thể thay thế tầm quan trọng, từ đó làm ra bực này tinh chuẩn mà chí mạng trạm thủ hành động. Nhĩ Nặc Lý Tư nghe được vấn đề này, một mực bình tĩnh không lay động trên mặt cuối cùng hiện ra một nét khó có thể phát hiện ba động. Hắn trầm mặc phút chốc, tự hồ đang tổ chức ngôn ngữ, lại tựa hồ đang cân nhắc cái gì, cuối cùng, hắn dương mắt, đón lấy Thiên Nhận Tuyết cùng Kim Ngạc ánh mắt thăm dò, biểu lộ trở nên nghiêm túc dị thường. Liên quan tới điểm này hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm thấp, ta cũng không biết, người cũng không biết. Trong mắt Kim Ngạc vừa mới bởi vì chuyện mà thoáng lắng xuống hung quang trong nháy mắt lần nữa tăng vọt, đè nén trong tiếng gầm giống tức giận bên trong tràn đầy xa lạ xem kỹ cùng băng lãnh xa lánh. Lão giả quanh thân hồn lực giống như sắp núi lửa bộc phát, lần nữa kịch liệt đột ngạo. Ngươi tất nhiên thông hiểu lai lịch của hắn, biết được hắn cùng với sư tổng Nhung ân đoán, thậm chí cùng hắn có đồng hương tình nghĩa, cùng nhu đồ. Làm sao có thể không biết hắn lựa chọn ám sát thiếu chủ nguyên nhân thực sự cùng nội tình? Nhĩ Nặc Lý Tư, ngươi đang nói láo. Kim Ngạc bây giờ cơ hồ đã nhận định, Nhĩ Nặc Lý Tư nhất định tại trong cố sự này có chỗ giấu giếm, thậm chí có thể tham dự nhằm vào Thiên Nhận Tuyết âm mưu. Ngược lại là Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng tiến lên một bước, chắn Nhĩ Nặc Lý Tư cùng Kim Ngạc ở giữa vô hình kia khẩn trương khí lưu bên trong. Kim Ngạc ra ra, không cần như thế, càng không cần thăm dò như thế. Đối với Nhĩ Nặc Lý Tư đại chủ giáo trung thành, ta cùng với gia gia rõ như ban ngày, tự có phán đoán. Có một số việc cũng không phải là như mặt ngoài xem ra đơn giản như vậy. Kim Ngạc đấu la chỉ là gắt gao cao mày, ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như lao, cũng không bởi vì Thiên Nhận Tuyết lời nói mà lập tức buông lòng cảnh giác, rõ ràng cũng không hoàn toàn tin phục. Đa tạ điện hạ tín nhiệm. Nhĩ Nặc Lý Tư hướng về Thiên Nhận Tuyết hơi hơi không lời, chợt ngồi dậy, ánh mắt thản nhiên nhìn xem Kim Ngạc, tiếp tục nói, ngày đó mưu đồ trình biến, ta chính xác từng cùng hùng sư cung phụng sớm thương nghị, đồng thời đối với ngày đó hành động sớm định ra hai đạo phương án hành động. Thứ nhất, chính là ta hai người liên thủ, thừa dịp giáo hoàng bệ hạ không sẵn sàng, tại giáo hoàng trong điện lấy thế lôi đình đem hắn hợp lực đánh bại, cưỡng ép khống chế cục diện. Thứ hai, nhưng là từ ta phụ trách ở trên ngoài sáng hấp dẫn giáo hoàng bệ hạ lực chú ý chủ yếu, tại giáo hoàng điện cùng chào hỏi, mà từ ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó bốn cung phụng, tùy thời ra tay, đem điện hạ bắt sống, dùng cái này xem như thẻ đánh bạc, bước hiếp giáo hoàng bệ hạ đi vào khuôn khổ, giao ra quân đoàn hộ phù ân tín. Kim Ngạc cung phụng thần sắc trên mặt lúc xanh lúc trắng. Nhà mình cung phụng điện lại có người cùng đầu mối tổng vụ ám thông khoảng khúc, hắn cái này phụ trách chấp trưởng cung phụng điện nhị cung phụng vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Đây là cực lớn thất trách. Nói đến đây, đại chủ giáo cố ý dừng một chút, chỉ là kết quả sau cùng hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta, bốn cung phụng hành động hoàn toàn vi phạm với chúng ta ban sơ ước định. Ta đến nay cũng nghĩ không thông, bốn cung phụng hùng sư. Hắn đến tột chương 117, chiến tranh nguyên nhân 2, chương 117, chiến tranh nguyên nhân 2, cùng là như thế nào, lại là thông qua loại nào được tắt, có thể như thế tinh chuẩn biết được điện hạ ngài đặc thủ chỗ. Hắn lựa chọn tại ta Vũ Hồn Điện nội bộ quyền hạn thay đổi hỗn loạn nhất, cung phụng điện phòng vệ yếu kém nhất nháy mắt kia, vi phạm kế hoạch đã định, chợt ra tay, hơn nữa vừa ra tay chính là trực kích yếu hại, y đồ giết thiên sứ huyết mạch. Nói đến đây, nhĩ nặc Lý Tư trên mặt lộ ra trầm thống cùng vẻ ấy nấy. Đại chủ giáo hướng phía sau thối lui một bước, mặt hướng Thiên Nhật Tuyết, thật sâu ép xuống thân đi, dập đầu thỉnh tội. Đây là thuộc hạ thiếu giám sát, càng là người quen không rõ, không thể thấy rõ hắn đắc ý, khiến điện hạ thân hãm hiểm cảnh, phượng thể bị hao tổn. Nay tất cả tội lỗi, vô luận nguyên do như thế nào, đều do thuộc hạ mưu đồ không chu toàn, dùng người không được sở trí, khi toàn bộ từ thuộc hạ gánh chịu. Thỉnh điện hạ giáng tội. Trong thần điện hoàn toàn tĩnh mịch. Thì ra, chân tướng càng là dạng này. Thiên Nhận Tuyết tâm tư tinh xảo đặc sắc, trong đầu trong nháy mắt đổi qua mấy chục cái ý niệm, đã đem ngay lúc đó thế cục cùng Nhĩ Nặc Lý Tư tình cảnh phỏng đoán đến 7-8 phần. Nhĩ Nặc Lý Tư lúc trước cũng không biết Hùng Sư Đấu La chính là Tinh La Đế Quốc sư gia bố trí tỉ mỉ tại Vũ Hồn Điện ám tử, tối đa chỉ là bằng vào đồng hương tình nghĩa cùng cung phụng điện đối với giáo hoàng bị đông bất mãn thái độ, mới ám thông khoản khúc lựa chọn liên hợp trình biến. Mà bốn cung phụng Hùng Sư, ám sát Thiên Nhận Tuyết đơn thuần ý muốn nhất thời, hoặc là nhận được Tinh La Đế Quốc tầm cao hơn mật lệnh, là thân là mai phục gián điệp bởi vì lúc vừa biến, khéo léo giận dắt. Bốn cung phụng lựa chọn hắn thấy đối với Vũ Hồn Điện đả kích lớn nhất, đối với Tinh La Đế Quốc có lợi nhất mục tiêu. May mắn cuối cùng bị kịp thời phát giác không đúng, lao nhanh chạy tới nhị cung phụng Kim Ngạc Đấu La liều chết ngăn cản, nhờ vậy mới không có ủ thành không thể vãn hồi gì thiên đại họa. Kim Ngạc cung phụng nghe đến đó, sắc mặt lại là lúc này có biến hóa, hắn giống như là đột nhiên bắt được cái gì mấu chốt, ánh mắt mê mang, cái này không đúng à. Lao phu như thế nào càng nghe càng hồ đồ rồi. Nhĩ Nặc Lý Tư, chiếu ngươi nói như vậy, ngươi khi đó lại là liên hiệp Hùng Sư cái tiêm lịch tặc, Newton bắt cóc thiếu chủ, dùng cái này tới uy hiếp bị đông. Nhị cung phụng một mặt chấn kinh, nhưng lần này, hắn cái kia ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía, lại không phải là quỳ xuống đất thỉnh tội đầu mối đại chủ giáo, mà là đứng ở nơi đó sắc mặt từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết sáng chói kim sắc đôi mắt hơi hơi chớp chớp, đối với cái này chỉ hướng nàng tự thân bắt cóc kế hoạch, thiếu nữ phảng phất sớm đã rõ ràng trong lòng. Kim Ngạc ra, liên quan tới mụ mụ sự tình trong đó có ẩn tình khác, cũng không phải là ngài tưởng tượng như vậy. Nàng dung nhan tuyệt đẹp thượng lưu lộ ra một cố nụ cười giảo hoạt, giống như một cái mới vừa học được đi săn tiểu hồ ly, mang theo vài phần thiếu nữ hồn nhiên cùng thần bí. Ân. Khi trước trận kia trình biến, Gia Gia hắn kỳ thực cũng có tham dự trong đó, cụ thể nguyên do cùng sắp đặt, vẫn là chờ Gia Gia hắn từ hải ngoại sau khi trở về, lại chính miệng nói cho ngài a. Bây giờ, vẫn xin sao chớ bội a. Nghe thấy lời ấy, Kim Ngạc cung phụng lập tức giống như bị một đạo vô hình kinh lôi bổ trúng, cả người đều cứng ở tại chỗ. Đại cung phụng, Thiên đạo lưu đại ca, hắn vậy mà cũng biết. Chẳng lẽ, trận này nhằm vào giáo hoàng chính biến chính là do đại cung phụng tự mình lãnh đạo chỉ huy sao? Cái này sao có thể? Kim Ngạc cung phụng dùng sức sờ lên chính mình tràn đầy tóc bạc cái óc, chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn tương mừng. Phản phất vài chục năm nay hình thành nhận thức đều ở đây một khắc bị lật đổ. Nhưng đây cũng là có thể giảng giải một sự kiện. Đó chính là Nhĩ Nặc Lý Tư vì cái gì có thể chờ tại trên đầu mối tổng vụ vị trí then chốt dài đến 40 năm lâu, đồng thời nhận được Thiên Nhận Tuyết không giữ lại chút nào tín nhiệm. Nhĩ Nặc Lý Tư từ đầu đến cuối cũng là thiên đạo lưu người. Kim Ngạc ánh mắt khiếp sợ lần nữa chuyển hướng đầu mối đại chủ giáo, há to miệng, lại phát hiện chính mình một chữ cũng hỏi không ra, chỉ có thể cưỡng ép đè xuống trong lòng rời sông lấp biển một dạng hãi nhiên. Thiên Nhận Tuyết nhưng là nhẹ nhàng liếc qua vẫn tại mặt đất túi đầu bị xuống, tư thái nhún nhường Nhĩ Nặc Lý Tư. Kim sắc đôi mắt bên trong thoáng qua một tia hiểu rõ cùng phức tạp. Trận này không hiện sơn lộ thủy vũ hồn điện trình biến, ngoài chân chính phía sau màn người chủ đạo không chỉ là đại cung phụng tiên đạo lưu, còn có chính nàng. Bị đông nữ nhi. Nhĩ Nặc Lý Tư, chỉ là trận này hùng vĩ thế cuộc bên trong, dựa theo thiên sứ gia tộc ý chí làm việc kẻ phụ trợ cùng người chấp hành. Bọn hắn liên hợp lại, mục đích đúng là vì đem nàng mẫu thân, giáo hoàng bị đông, từ cái kia trí cao vô thượng giáo hoàng chi vị bên trên tạm thời đẩy xuống. Mà hết thể này mục tiêu cuối cùng nhất, chính là vì dưới mắt trận này sắp dốc hết vũ hồn điện chi lực, tình thế bắt buộc, hải thần đảo biến trinh. Trưởng lão, thỉnh mau mau đứng lên đi. Thiên Nhận Tuyết chủ động tiến lên, rồi da trắng non nhỏ nhắn mềm mại tay, tự mình đỡ dậy vị này lao khổ công cao, nhưng lại không thể không gánh vác ô danh đầu mối đại chủ giáo. Thiên sứ điện hạ động tác tự nhiên mà chân thành, không có chút nào miễn cưỡng. Nhĩ Nặc Lý Tư không có cự tuyệt, thuận theo mượn Thiên Nhận Tuyết sức mạnh đứng dậy, trên mặt mang vừa đúng cảm kích cùng kính cẩn nghe theo, nhưng trong miệng vẫn như cũ kiên trì nói, thỉnh điện hạ giáng tội. Thiên Nhận Tuyết đỡ Nhĩ Nặc Lý Tư đứng vững, nhìn xem hắn giàn mua mà trầm tĩnh khuôn mặt, trong đầu đột nhiên linh quang khẽ động, một cái mang theo vài phần danh mãnh cùng nói đùa ý vị ý niệm xung ra. Ân. Tất nhiên đại chủ giáo kiên trì cho là mình còn có xem xét tội, nhất định phải tiếp nhận trừng phạt không thể. Vậy dạng này tốt, ngài dù sao tuổi tác đã cao, lại là vũ hồn điện bây giờ không thể thiếu trung kiên đệ trụ, cái này trừng phạt đi, không bằng liền tạm thời ghi tạc ngài vị kia học trò bà bối, trên thân lâm quyết tốt. Chờ ngày khác sau trở về vũ hồn thành, lại nhìn hắn biểu hiện, quyết định phải chăng thi hành, như thế nào? Nhĩ Nặc Lý Tư nghe vậy, một mực không hề bận tâm khuôn mặt cuối cùng nhịn không được hiện ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ hoàn toàn không ngờ tới Thiên Nhận Tuyết lại đột nhiên đem đề tài dẫn tới trên thân Lâm Quyết. Một bên Kim Ngạc Cung Phụng càng là hơi hơi nhíu mày, ánh mắt lợi hại tại Thiên Nhận Tuyết cùng Nhĩ Nặc Lý Tư ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, mang theo nồng nặc hoang mang cùng cảnh giác. Hai cái lao đầu cũng là tuổi già thành tinh, trải qua vô số sóng gió nhân vật, Thiên Nhận Tuyết cái kia nhìn như lời tùy ý có thâm ý khác, bọn hắn như thế nào lại nghe không hiểu? Cái này tuyệt không vẹn vẹn đang thảo luận trừng phạt đơn giản như vậy. Chỉ có điều, dưới mắt rõ ràng cũng không phải nghiên cứu kỹ loại chuyện nhỏ nhặt này thời điểm, Thiên Sứ Thần Khảo cùng Biển Trinh Hải Thần Đạo bí mật mới là trọng yếu nhất. Nhĩ Nặc Lý Tư ho khan một tiếng, che giấu đi trên mặt khát thường, không có lập tức nói tiếp, nhưng trong lòng thì ý niệm xoay nhanh. Ngược lại nhà mình bảo bối kia đệ tử trên người tình trái dây dưa tựa hồ đã không thiếu, không hiểu thấu trên lưng hoa cũng không kém cái này một cái. Tất nhiên điện hạ có này nha hứng, vậy để cho hắn có một chút, tựa hồ cũng không có gì không được. Chỉ cần điện hạ vui vẻ liền tốt. Cứ như vậy vui vẻ quyết định. Thiên Nhận Tuyết gặp Nhĩ Nặc Lý Tư không có phản đối, ngược lại giống như là chấp nhận, lập tức mặt mũi cong cong, cười giống như ăn trộm bánh kẹo hải tử, phảng phất hoàn thành một chuyện rất thú vị. Đầu mối đại chủ giáo cảm thấy âm thầm thở dài một hơi, mặc kệ như thế nào, điện hạ không có thật sự truy cứu hắn liên hợp hùng sư suýt nữa ủ thành đại họa tội lỗi, đã là vận hạnh. Hắn cung kính lần nữa thi cái lễ, xin nghe điện hạ phân phó. Nhưng mà, một bên Kim Ngạc cung phụng, trong lòng lòng cảnh giác nhưng trong nháy mắt nhắc tới cao độ trước đó chưa từng có. Hắn đem Lâm Quyết cái tên này, cùng với Thiên Nhận Tuyết nâng lên hắn lúc cái kia khác thường ngữ khí, vững vàng khắc ở trong lòng, đồng thời đem chuyện này xem trọng đẳng cấp trực tiếp tăng đến vị thứ nhất. Nhị cung phụng hạ quyết tâm, đợi đến đại cung phụng Thiên Đạo Lưu từ hải ngoại trở về, nhờ ật đỉnh muốn tại thứ trong lúc nhất thời, đem chuyện này đầu đuôi nói cho đại ca. Một khắc cũng không thể chờ. Lại có tiểu tử không biết trời cao đất rộng, có thể muốn đem bọn hắn Vũ Hồn Điện tương lai thiên sứ thần, thiên gia huyết mạch người thừa kế cho nạy ra đi. Loại chuyện này, tuyệt đối không thể phát sinh. Nhất thiết phải bóp chết tại trạng thái phát sinh. Gặp Thiên Nhận Tuyết mắt vàng bên trong dạng lấy liền chính nàng cũng không phát giác nhu hòa ý cười, Kim Ngạc Đấu La toàn thân bỗng nhiên giật mình một cái, một cố lao phụ thân một dạng hộ độc chi tâm tự nhiên sinh ra. Mau tới phía trước một bước, cưỡng ép nói sang chuyện khác, khụ khụ. Cái kia, nói xong hùng xương lịch tặc sự tình, tiền căn hậu quả đã sáng tỏ. Bây giờ, có phải hay không nên quay về chính đề, nói một chút cái này Hải Thần Đảo Biến Trình, cùng thiếu chủ ngài Thiên Sứ Thần Khảo đến tuột cùng có gì cực kỳ trọng yếu liên quan. Nhị cung phụng chỉ sợ Thiên Nhận Tuyết tiếp tục đắm chìm tại cái kia nguy hiểm suy nghĩ, không đủ thanh tỉnh, trong ngôn ngữ thậm chí lặng yên dùng tới một tia tinh thuần hồn lực, giống như thanh tuyển quán đỉnh. Thiên Nhận Tuyết từ trong ngắn ngủi thất thần giật mình tỉnh lại. Trên mặt thiếu nữ bay lên một vòng cực kỳ nhạt đỏ ửng, trong nháy mắt tiêu tan, bé nhẹ nàng hiển nhiên đã phát giác được nhị cung phụng không thêm vào che giấu lo nghĩ. Thế là, nàng cấp tốc thu liễm tất cả tạp niệm, thần sắc lần nữa trở nên trang trọng mà thanh khiết. Hải Thần Đảo chi chiến rất quan trọng lớn, liên quan đến ta Vũ Hồn Điện sinh tử tồn vong, là thần dụ chỉ ra, không dung vi phạm. Kim Ngạc cung phụng ánh mắt lập tức nhìn về phía Nhĩ Nặc Lý Tư, phát hiện đầu mối đại chủ giáo ánh mắt bình tĩnh, thần sắc không có chút nào biến hóa, phảng phất sớm đã thấy rõ hết thảy. Rõ ràng, sau lưng cái này rất quan trọng lớn tin tức, hắn cũng sớm đã từ Thiên Nhận Tuyết ở đây biết được, thậm chí khả năng, lần này Viễn Trinh kế hoạch, bản thân liền là vây quanh bí mật này mà chế định. Thiên Nhận Tuyết đón Kim Ngạc cái kia vội vàng ánh mắt nghiêm trọng, gương mặt tuyệt mỹ hiện lên ra một vòng phức tạp khó tả thần sắc, nàng nhẹ nhàng hít một hơi, mới nói từng chữ từng câu, Vũ Hồn Điện lần này, nhất thiết phải không tiếc bất cứ giá nào, công khắc Hải Thần Đảo. Hắn nguyên nhân cũng không phải là vẹn vẹn vì dự đủ, hoặc là tuyên dương vũ lực. Nguyên nhân căn bản ở chỗ, căn cứ vào thần dụ gợi ý, thiên sứ thần bộ phận quyền hành tại quá khứ thất lạc. Lời vừa nói ra, Kim Ngạc Đấu La khuôn mặt trong nháy mắt cứng ngắc, con ngươi kịch liệt co bảo, thậm chí ngay cả hô hấp đều ở đây một khắc dừng lại. Quyền hành di thất. Thiên Nhận Tuyết nhìn xem Kim Ngạc cái kia hãi nhiên thất sắc bộ dáng, ngược lại nhẹ nhàng cười cười, tựa hồ muốn hòa hoãn một chút quá trầm trọng bầu không khí. Trẻ tuổi điện hạ học Nhĩ Nặc Lý Tư dáng vẻ mới vừa rồi, dùng một loại da vẻ cao thâm, giảng thuật truyền thuyết cổ xưa một dạng ngữ khí nói, tất nhiên Nhĩ Nặc Lý Tư đại chủ giáo vừa mới vì chúng ta giảng thuật một cái liên quan tới Tinh La Đế quốc sư gia dài giảng giặc cố sự, như vậy hiện tại ta cũng tới giảng một cái về chúng ta Vũ Hồn Điện tự thân, liên quan tới thiên sứ tín ngưỡng, càng thêm lâu dài cố sự tốt. Không đợi Kim Ngạc cung phụng từ cái kia to lớn trong lúc khiếp sợ hoàn toàn phản ứng lại, thiên sứ điện hạ liền bắt đầu nàng giảng thuật, ước chừng tại 1300 năm trước, Thánh Linh giáo quật khởi, di họa đại lục thương sinh, kỳ thế ngập trời, những nơi đi qua giống như luyện ngục. Đồng thời, Vũ Hồn Điện đảm đương nổi thủ hộ đại lục, gột rửa tà ác nhiệm vụ quan trọng, thế là tuân theo giáo nghĩa, kế tục thiên sứ thần chi ý chí đứng ra, ngang tàng phát động lần thứ nhất thánh linh chiến tranh. Thế nhưng là tà giáo thế lực khổng lồ, đương đại thiên sứ tế tự trải qua khổ chiến, vẫn không đắc thắng qua đương đại thánh linh giáo chủ, dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, được ăn cả ngã về không. Tiên tổ không tiếc lấy thân là tế, cuối cùng thành công câu thông thần linh, thiên sứ quyền hành tới người, hóa thành tịnh hóa thế gian thánh diễm, cuối cùng rồi sẽ thánh linh giáo triệt để phá diệt, trả đại lục một cái ban ngày ban mặt. Thế nhưng chính là bởi vì trận chiến kia, tiên tổ kiệt lực mà chết, thiên sứ quyền hành không cách nào toàn bộ quay về thần linh, dẫn đến thứ nhất bộ phận vĩnh viễn di thất ở hiện thế. Thiên Nhận Tuyết kể chuyện xưa bản lĩnh rõ ràng rất kém cỏi, còn kém rất rất xa Nhĩ Nặc Lý Tư như vậy sinh động như thật, làm người say mê, nhưng cái này ngắn gọn mấy câu, ẩn chứa trong đó kinh khủng lượng tin tức, lại làm cho Kim Ngạc cung phụng vị này 98 cấp đỉnh phong đấu la, nghe toàn thân lông tơ dựng thẳng, dùng mình. Nhị cung phụng cuối cùng hiểu được thiên sứ một mạch tầng sâu nhất bí mật, đồng thời, hắn cũng hiểu vì cái gì dưới mắt trận chiến tranh này liên quan đến Vũ Hồn Điện sinh tử tồn vong. Thiên sứ quyền hành di thất ở Hải Thần Đảo. Chương 118, Hải Thần Thần kiểm tra, 1, chương 118, Hải Thần Thần kiểm tra, 1, sóng biết mê mang, biển trời một màu. vô số trắng loãng hải âu giống như nhảy nhót tấm phủ, tại xanh thẳm vải vẽ tốt nhất phía dưới tung bay, phát ra ồn ào mà tràn ngập sinh mệnh lực kêu to. Phía dưới, cuồn cuộn sóng biển không biết mệt mỏi mà lần lượt vuốt đen thui đáng ẩm, cuốn lên ngàn đống tuyết, bọt nước ra sức phun lên bãi cát, chợt lại không thể làm gì mà biến mất, tan trở về cái kia phiến thâm thúy xanh thẳm phía dưới. Một đạo sắc bén như ưng chuẩn ánh mắt, tại bãi cát online vừa đi vừa về tuần sát. Hiu. Đột nhiên, một đạo bạch sắc huyễn ảnh cực tốc lướt qua mặt nước, chờ nó lần nữa vỗ cánh bay lên lúc, tinh tế cứng cỏi mỏ chim đã tinh chuẩn ngậm lên một cái ngân sắc cá trích. San ngồi thành công hải âu đắc ý lung lay dính lấy giọt nước đầu, linh xảo tránh đi những cái kia giống như phân dương tuyết lớn bản thốc cùng dành ăn đồng loại, tự mình đáp xuống cách đó không xa một khối hơi có vẻ yên tĩnh ấm áp trên đá ngầm, bắt đầu chuyên tâm hưởng dụng cái này đống nhiên kiếm không dễ mỹ thực. Đây là bầy cá hồi du đẻ trứng mùa, đồng thời cũng là bầy chim thịnh yến. Vừa dùng mỏ lôi xé tươi non thịt cá, hải âu cần cổ tố chất thần kinh mà có rúm, một tòa kiến trúc to lớn phản chiếu tại đen như mực trong con ngươi, tựa như bạch ngọc điêu chắc mà thành hình tứ phương mái vòm kiến trúc sừng sững đứng sừng sững. Hải thần thần điện, hải thần đảo trái tim cùng thánh địa, hải thần núi đỉnh núi. Một chỗ hướng ra phía ngoài trần trụi hán bạch ngọc trên bình đài, đại tế ti ba tái tây chậm rãi thu hồi nhìn về phương xa thâm thúy ánh mắt. Từ ở bề ngoài nhìn, vị này chấp trưởng hải thần tín ngưỡng cao nhất lãnh tụ, bất quá là một vị chừng 30 tuổi tuyệt sắc mỹ nhân. Nàng khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ đến không giống phàm nhân, đầu đội một đỉnh tam xoa kích hình dáng hoa lệ mũ miệng, ngạch tâm một cái bồ câu máu đỏ bảo thạch tô điểm, thân mang đỏ nhạt tím nhạt xen nhau thả lỏng tế tự trường bào, đến eo tóc dài màu bạc giống như chạy nguyệt hoa đang theo gió hơi hơi phiêu động. Vị này đại tế ti mặc dù mặt ngoài điềm tĩnh bình yên, nhưng tinh tế cảm giác cả người lại phảng phất đã cùng cái này biển cả hòa làm một thể, vô cùng thâm thúy rộng lớn. Ba tái tây mấy không thể nghe thấy mà khẽ thở dài một hơi, từ bình đài biên giới quay người về tới trống trải mà trang nghiêm trong đại điện. Cực lớn hải thần điêu giống sừng sững ở dưới mái vòm, ánh mắt uy nghiêm nhìn xuống hết thảy. Tế đàn trung tâm nhất, hải thần tam xoa kích đang lấy một cái cố định mà huyền ảo tần suất phóng liên tục lấy mông mông kim sắc vầng sáng, phảng phất tại cùng trong cõi u minh một loại nào đó tồn tại hô ứng lẫn nhau, lại giống như đang phát ra một loại nào đó im lặng dự cảnh. Tại cái này hải thần đảo an toàn nhất, thủ nhất phù hộ hạch tâm chi địa, đứng tại đại lục hồn sư giới đỉnh điểm 99 cấp tuyệt thế đấu la ba tái tây, trong lòng lại đột nhiên sinh ra một cỗ trước nay chưa có bấp bênh phủ phiếm cảm giác kia giống như là rơi xuống đỉnh núi, dưới chân chống chân tự nhiên vô sở y bằng, một loại cực lớn hư vô cùng chống rông hung hăng chiếm lấy nàng tâm linh. Không biết ai là cái kia ra sức dễ rùa con cá, ai lại là cái kia tùy thời nhi động chim chóc. Đại tế ti trong lòng mặc niệm, nhớ tới trên bờ biển những cái kia vô ưu vô lự dành ăn hải âu, hay là ai lại đứng ở đó cao hơn cựu thiên chi thượng, thở lạnh nhạt lấy trận này phân tranh, chờ đợi kết cục sau cùng. Đây là một cái chú định không có câu trả lời vấn đề. Đang lúc nàng suy nghĩ bay xa lúc, một đạo thanh xa to rõ âm thanh xuyên thấu vào ngoài thần điện kết giới, xa xa truyền vào. Bẩm báo đại tế ti, đệ nhất thánh trụ, Hải Long đấu la cầu kiến. Ba tái tây trong nháy mắt thu hồi tất cả tung bay hà tưởng nhớ, tuyệt mỹ khuôn mặt khôi phục những ngày qua không hề bận tâm. Trong tay nàng trôi này tượng trưng cho đại tế ti quyền hành bảo thạch quyền trượng trên mặt đất có chút dừng lại, phát ra một tiếng thanh thúy nhẹ vang lên. Sau một khắc, thân hình của nàng tại chỗ nhẹ nhàng nhoáng một cái, đã biến mất không thấy gì nữa. Vòng ngoài thần điện quảng trường, Hải Long đấu la đang lo lắng chờ. Người này bề ngoài nhìn qua năm hơn 40, dáng người cực kỳ hùng tráng khôi ngô, khuôn mặt uy nghiêm chính trực, thân mang một thân khắc rõ sóng biển cùng ngư long đường vân hoa lệ lam sắc áo giáp, đỉnh đầu hai bên mọc lên hai cái dữ tợn sừng thú, hiện lộ rõ ràng hắn cái kia cường đại hải long vũ hồn. Nhưng mà, vị này ngày bình thường lấy chức trạc trung thành, xử lý ra dặn chứ danh hải thần đạo đệ nhất thánh trụ, bây giờ lại cao mày, đi qua đi lại tần suất bại lộ nội tâm hắn vô cùng bất an. Chuyện gì nhường ngươi kinh hoàng như thế? Thanh lanh thanh âm bình thản tại phía trước vang lên. Hải Long đấu la chỉ cảm thấy hoa mắt, định thần nhìn lại, chính là đại tế ti ba tái tây chẳng biết lúc nào đã rời đi hải thần thần điện hạch tâm khu vực, lặng yên xuất hiện ở trước mặt hắn mấy bước bên ngoài. Dù cho thân là thất thánh trụ đứng đầu, thâm thụ tín nhiệm, nhưng hải thần thần điện bực này tín ngưỡng hạch tâm trong điện, bình thường ngoại trừ đại tế ti, bất kỳ người nào khác, bao quát thánh trụ thủ hộ, đều không được tự tiện tới gần, đây là thiết luật. Hải Long đấu la vội vàng đè xuống nóng nảy trong lòng, tiến lên một bước, không mình hành lễ, ngựa khí gấp rút bẩm báo nói, khởi bẩm đại tế ti. Vừa mới tiếp vào phía trước trinh sát liều chết truyền về tình báo mới nhất. Hôm qua buổi trưa, chú đóng ở Hán Hải thành Vũ Hồn Điện quân tiên phong đoàn đã chính thức lên hạm xuất phát, dương buồm ra biển, chính thức hướng về ta rừng dừa quần đảo phương hướng tiến quân. Bọn hắn lần này hạm đội quy mô viễn siêu lần trước, trận hình nghiêm cẩn, tốc độ tiến lên mặc dù không khoái, nhưng thế tới hung hăng. Nhìn điệu bộ này, nhất định sẽ không dẫm vào lần trước khinh địch liều lĩnh, nóng lòng cầu thành vết xe đổ. Hải Long đấu la bề ngoài nhìn qua 40 mấy tuổi, nhưng trên thực tế bất quá là cùng khác phong hào đấu la đồng dạng có thuật chú nhan, số tuổi thật sự sớm đã vượt qua 100 tuổi. Bởi vậy, hắn cũng tự mình đã trải qua hơn 30 năm trước trận kia thảm thiết lần thứ nhất hải thần đảo bảo vệ chiến. Hồi tưởng một cuộc chiến tranh kia, hải thần đảo mặc dù có thể lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, nguyên nhân chủ yếu có hai. Thứ nhất, chính là Vũ Hồn Điện lúc đó quá sơ suất khinh địch. Cao tầng cho rằng hải ngoại đảo hoang không chịu nổi một kích, chỉ phái ra hai tên thực lực tại 95 cấp xung quanh phong hào đấu la dẫn đội công phạt. Hai người này mặc dù tại trên cá thể hồn lực đẳng cấp đối với ngay lúc đó thánh trụ thủ hộ hơi có ưu thế, nhưng không chịu nổi hải thần dạy bảy đại thánh trụ thủ hộ giả đồng khí liên chi, dưới tình huống hữu tâm tính vô tâm, dựa vào sự quen thuộc địa hình cùng ăn ý phối hợp, liên hợp vây công, cái kia hai tên Vũ Hồn Điện trưởng lao cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt hận nơi này, chôn xương thâm hải. Thứ hai, nhưng là bởi vì có ba tái tây vị này chân chính định hải thần châm tự mình tọa chấn. Thời khắc mấu chốt, vị này cấp 99 đỉnh phong đấu la ra tay toàn lực, mà lại là tại nàng nắm giữ tuyệt đối lực khống chế sân nhà hải vực, bằng vào đối với thiên địa chi lực tinh diệu mượn dùng, nhất cử đánh lén phá hủy Vũ Hồn Điện viện trinh hạm đội cờ chỉ huy hạm, dẫn đến Vũ Hồn Điện quân đoàn rắn mất đầu, sĩ khí sụp đổ, cuối cùng chỉ có thể chật vật rút lui, thất bại tan tác mà quay trở về. Thời gian qua đi hơn 30 năm, Vũ Hồn Điện ngóc đầu trở lại, khí thế cùng sách lược cũng đã hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn không có giống lần thứ nhất như thế, vội vã không nhịn nổi mà trực tiếp nhào về phía Hải Thần Đảo, mà là lựa chọn trước tiên ở trong đại lục mà phát động tập kích, dẹp xong khoảng cách Hải Thần Đảo lĩnh vực phạm vi gần nhất ra biển miệng, Hán Hải Thành. Lại càng không tiếc vì thế phát động một hồi chiến tranh cục bộ, đem một tòa phồn hoa trọng trấn xem như tiến công Hải Thần Đảo lô cốt đầu cầu cùng tiền tiến căn cứ. Cái này chứng minh Vũ Hồn Điện lần này không chỉ là vì tuyết tẩy nhục trước mà đến, càng là đối với Hải Thần Đảo thực lực có cực lớn kiêng kỵ cùng xem trọng, đồng thời cũng biểu hiện càng cẩn thận hơn tay độc, thận trọng từng bước, hoàn toàn không có lộ ra một tơ một hào có thể cung cấp lợi dụng sơ hở. Vũ Hồn Điện đủ loại hành vi cử động đều lộ ra như vậy không. Chương 118, Hải Thần Thần kiểm tra 2, chương 118, Hải Thần Thần kiểm tra 2, giống bình thường, có thể xương từng bước sắc cơ. Cái kia ổn chắc ổn đả tiến lên, cái kia khổng lồ hạm đội bóng tối ẩn ẩn tiết lộ ra ngoài, là một loại không đem Hải Thần Đảo triệt để tiêu diệt tuyệt không bỏ qua kinh khủng quyết tâm. Cái này cho ngày bình thường phụ trách Hải Thần Đảo thất thánh trụ cụ thể nội chính, càng phụ trách chỉnh thể điều hành phòng ngự Hải Long đấu la, mang đến trước nay chưa có cực lớn áp lực tâm lý. Ba tái Tây Lâm Uy không sợ, sắc mặt vẫn như cũ như thường, phản phất cái kia áp cảnh thiên quân vạn mã chỉ là quất vào mặt gió nhẹ. Đại tế ti tỉnh táo hỏi, bây giờ Vũ Hồn Điện hạm đội khoảng cách kiểm tra ái đảo vẫn còn rất xa. Kiểm tra ái đảo là rừng dừa quần đảo phòng ngự dây xích tuyến ngoài cùng, cũng là diện tích lớn nhất một hòn đảo, ở trên đảo sản vật phong phú, chí ít có thể dung nạp trên vạn người sinh hoạt. Hán thường chú hải hồn sư liền có hơn ngàn chi chúng, là Hải Thần Đảo chống đỡ ngoại địch xâm lấn trọng yếu nhất đệ nhất lớp bình phong. Hải Long đấu la âm sắc càng lộ vẻ lo lắng, thậm chí mang tới một tia khẳng khàn, trinh sát liều chết hồi báo, bằng vào hải lưu cùng cánh buồm chi lực, bọn hắn tiên phong tốc độ của hạm đội cực nhanh, bây giờ cách kiểm tra ái đảo đã không đủ 1000 trong biển. Nhiều nhất 3 ngày, binh phong liền có thể thẳng đến dưới đảo. Trong đảo hải hồn sư cùng đóng giữ sức mạnh cũng đã tụ tập lại sao? Ba tái Tây tiếp tục truy vấn, ngữ khí bình ổn, nghe không ra mảy may gợn sóng. Có thuộc hạ tiếp vào tin tức thứ trong lúc nhất thời, liền đã điều động đệ lục thánh trụ Hải Tinh đấu la tự mình đi tới kiểm tra ái đảo tọa trấn chỉ huy, chỉnh hợp lực lượng phòng ngự. Vũ Hồn Điện sắp quy mô tấn công tin tức, chính là từ Hải Tinh huynh đệ nơi đó khẩn cấp truyền về. Hải Long đấu la vội vàng hồi phục. Nói xong, hắn tựa hồ kìm nén không được nội tâm lo nghĩ, lại vội vàng mà nói bổ sung, ba tái Tây đại nhân, lần này Vũ Hồn Điện thế tới hung hăng, chuẩn bị đầy đủ, binh tinh lương đủ, nhưng lại ngoài ý liệu làm gì chắc đó, thận trọng từng bước. Lấy thuộc hạ thấy, cái này rừng rựa quần đảo phòng tuyến, chỉ sợ rằng sẽ ngăn cản không nổi Vũ Hồn Điện hạm đội luân phiên tấn công mạnh a. Bọn hắn hồn sư số lượng cùng chất lượng đều vượt xa chúng ta tuyến đầu hòn đảo quân coi giữ. Ba tái Tây sâu xa như biển đôi mắt lẳng lặng nhìn xem Hải Long, nàng biết rõ vị này sự vụ bận rộn, xưa nay trầm ổn đệ nhất thánh trụ, tuyệt sẽ không loại thời khắc mấu chốt này, vẹn vẹn vì hồi báo tình hình chiến đấu mà cố ý đến đây quấy rầy chính mình. Quả nhiên, Hải Long đấu la trên mặt vẻ dễ rủa chợt lóe lên, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là cắn răng, ngẩng đầu, ánh mắt mang theo khẩn cầu cùng một tia hy vọng cuối cùng, nhìn thẳng ba tái Tây, âm thanh tối nghĩa mà hỏi thăm, đại tế ti, ngài lần này thật sự không cách nào như lần trước như thế, tự mình xuất thủ tương trợ sao? Nếu là ngài có thể ra tay, tất nhiên có thể đường đường 96 cấp phong hào đấu la, lại phảng phất đã dùng hết lực khí toàn thân tại khẩn cầu. Nghe vậy, ba tái Tây trên mặt tuyệt mỹ hiện ra một vòng nhàn nhạt cười khổ. Đại tế ti khe khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, cho dù ta muốn ra tay, nhưng thiên đạo lưu hắn cũng sẽ không đồng ý, càng sẽ không ngồi nhìn. Nếu ta hai người ở mảnh này hải vực toàn lực động thủ tranh đấu, tất nhiên gây nên cơn bão năng lượng cùng biến động. Đến lúc đó, chỉ sợ cái này rừng dừa quần đảo phòng tuyến sẽ bại lui sụp đổ đến càng nhanh. Đó đúng là chân chính cảnh tượng tận thế, không những không thể lui địch, ngược lại sẽ trước một bước chôn vùi chúng ta tuyến đầu con dân cùng chiến sĩ. Đáp án này, Hải Long đấu la trong lòng kỳ thực sớm đã có đoán trước. Đỉnh phong đấu la ở giữa chiến đấu, nhất là ba tái Tây cùng thiên đạo lưu cái này cấp bậc tồn tại, một khi buông tay buông chân, hán lực phá hoại đủ để di sơn đảo hải, căn bản không phải bình thường đảo và hồn sư có thể tiếp nhận, đó đúng là cấp chiến lược tai nạn. Nhưng mà, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng làm cái này tàn khốc mà thực tế đáp án, bị ba tái Tây chính miệng đặt tại trước mặt lúc, Hải Long đấu la sắc mặt vẫn là không khỏi bá mà một chút tái nhợt. Chỗ dựa lớn nhất không cách nào vận dụng, đây cơ hồ tuyên bố tuyến đầu hòn đảo chú định lâm vào khổ chiến thậm chí hy sinh vận mệnh. Ba tái Tây tự nhiên cảm giác được một cách rõ ràng dưới trướng thích đưa trong nháy mắt toát ra bối rối cùng tuyệt vọng. Giống như là đã sớm chuẩn bị, vị này chấp trưởng hải thần tín ngưỡng đại tế ti khẽ mở môi mỏng, dùng một loại mang theo kỳ dị trấn an sức mạnh âm thanh, chậm rãi mở miệng nói, không cần quá độ lo nghĩ, Hải Long. Thanh âm của nàng phảng phất mang theo ma lực, để cho Hải Long đấu la lòng nóng nảy tự thoáng bình phục, vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía nàng. Ngươi phải nhớ kỹ, hải thần kế thừa giả đã theo thời thế mà sinh, buông xuống ta đảo. Chỉ cần hắn có thể thuận lợi thông qua hải thần cửu khảo, liền có thể đột phá phàm tục trăm cấp cuối cùng gông cùng xiềng xích, trở thành chân chính tại thế hải thần. Đến lúc đó, thần uy buông xuống, gột rửa hoàn vũ, tự nhiên có thể tiêu diệt hết thể địch tới đánh, thủ hộ thánh đạo an bình. Hải Long đấu la ảm đạm ánh mắt trong nháy mắt bộc phát ra kinh người ánh sáng, như cùng ở tại trong ngâm nước bắt được một cây cọng cỏ cứu mạng, trên mặt cuối cùng khôi phục một chút huyết sắc, phảng phất tìm được chống đỡ tiếp chủ cột cùng tín niệm. Thần vị truyền thừa giả tin tức quá mức kinh người, nhất là đối với tín ngưỡng thành tín chiến sĩ tới nói, đây là không tiếc trả giá sinh mệnh cũng muốn bảo vệ tồn tại. Đúng vậy, bọn hắn cũng không phải là không có hy vọng, bọn hắn có được cuối cùng át chủ bài. Ba tái tây dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía hải thần sau địa phương, ánh mắt bên trong bình tĩnh không lay động. Cho dù hải thần đảo trong cuộc chiến tranh này tạm thời bị công phá tổn hại, nhưng chỉ cần hải thần có thể tái hiện nhân gian, như vậy sau này hết thảy đều có xây lại một ngày. Tín ngưỡng bất diệt, hy vọng vĩnh tồn. Gặp hải long đấu la cảm xúc ổn định lại, ba tái tây liền hỏi, đường tam tình huống bây giờ thế nào? Hải long đấu la tinh thần chấn động, vội vàng cung kính trả lời, hồi bẩm đại tế ti, truyền thừa giả đại nhân đang tiến hành đệ nhất khảo. Căn cứ vào mới nhất hồi báo, hắn bây giờ đã thành công leo lên 267 cấp bậc thang. 267 cấp, không tệ. Ba tái tây khẽ gật đầu, biểu thị tán thành, vừa vặn, dù sao cũng rảnh rỗi, chúng ta đi tận mắt xem xét ta. Lời còn chưa dứt, tay nàng nắm quyền trượng thân ảnh lần nữa như là sóng nước nộn nhạo một chút, đã từ biến mất tại chỗ, chỉ để lại một tia nhàn nhạt, thuộc về hải dương tươi mát khí tức. Hải long đấu la không dám thất lễ, vội vàng thôi động một lực, quanh thân lam quang lóe lên, hóa thành một đạo nhanh chóng lưu quang, theo sát ba tái tây cái kia khí tức như có như không, hướng về hải thần núi khảo nghiệm chi lộ phương hướng mau chóng đuổi theo. Hải thần điện ngay phía trước, dài dài hướng về phía dưới một đường kéo dài tiếp, phản phất không có điểm cuối. Tại dương quang chiếu dọi xuống, vô số cấp bạch sắc bậc thang phản xạ lóa mắt ánh sáng thánh thiết thải, tựa như một đầu thất thải đai lưng ngọc nhẹ nhàng khoác lên xanh biếc ngọn núi phía trên, mỹ lệ mà hùng vĩ. Mà lúc này, tại đầu này đai lưng ngọc trung đoạn, một cái lam sắc thân ảnh đang tại khó khăn bước về phía trước. Đường tam bước ra trầm trọng như quán duyên một bước, vững vàng bước lên 260 cấp 8 bậc thang. Hô, hô mồ hôi lớn như hạt đậu trong nháy mắt từ thái dương nổi lên, dọc theo gương mặt cấp tốc trượt xuống, từ dưới quai hàm nhỏ xuống. Trên bậc thang phát ra lạch cạch một tiếng thanh thúy nhẹ vang lên, bất quá thời gian qua một lát, dưới chân hắn đứng yên phương tiện đã lưu lại một vòng nhỏ rõ ràng nước đọng. Đường tam toàn thân chính thừa nhận áp lực nặng nề. Áp lực này vô cùng bất nhập, không chỉ có tác dụng với cơ thể, càng phản phất trực tiếp tác dụng với linh hồn, để cho hắn mỗi một lần hô hấp đều trở nên dị thường gian khổ. Đường tam cắn chặt răng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tại chỗ điều chỉnh trọng tâm, tiếp đó khoanh chân ngồi xuống. Hắn đi tới nơi này tọa thần kỳ hải thần đảo đã dòng dã 3 tháng, không bị ràng buộc Long Hưng Thành bị tên kia Ngự Lâm thiết vệ mang đi, trong lòng Đường Tam cũng không bao nhiêu oán hận, ngược lại tràn đầy may mắn. Đi tới hải thần đảo là Đường Tam sớm đã có chuẩn bị mở tư sự tình. Hắn đi theo người kia trèo non lội suối, một đường hướng tây, cơ hồ đi ngang qua nửa cái mênh mông Tinh La Đế quốc, sau đó lại ngược lại bắc thượng, xuyên qua biên cảnh, đi tới Thiên Đấu Đế quốc Tây Thủy trọng yếu nhất Đế Duyên Hải thành phố hải cảng, Hán Hải thành. Thẳng đến Hán Hải thành, chuẩn bị lên thuyền ra biển thời điểm, tên kia một mực trầm mặc ít nói Ngự Lâm thiết vệ mới rốt cục hiểu thân phận chân thật của mình, hải thần đảo thất thánh trụ thủ hộ giả chi 4, Hải Mã Đấu La. Hải Mã Đấu La một đường đem hắn mang đến tòa này hải ngoại tiên đảo một dạng hải thần đảo. Sau đó, tại khối kia trong truyền thuyết hải thần lưu lại trắc nghiệm thánh thạch phía trước, Đường Tam chính thức đón nhận quyết định vận mệnh thần khảo trắc nghiệm. Ngày đó, kim quang phóng lên trời, bao phủ toàn bộ hải thần núi, mênh mông thần uy tràn ngập tứ phương, cả tòa hải thần đảo cũng vì đó chấn động, vạn dân vì lạy. Hải thần cửu khảo. Đây là hải thần đảo truyền thừa từ ngàn năm nay, cũng chưa từng xuất hiện qua tối cao đẳng cấp khảo nghiệm. Mang ý nghĩa hắn, Đường Tam là hải thần viện định duy nhất người thừa kế. Liên hải thần dạy cao nhất lãnh tụ, đại tế ti ba tái tây đều bị cái này kinh thiên dị tượng kinh động, tự mình đứng ra tiếp kiến. Sau khi ôn hòa động viên một phen, nhất là làm hắn nhìn thấy Đường Tam phong thích ra hạo thiên chủ y vũ hồi lúc, ba tái tây thái độ càng trở nên dị thường nhiệt tình cùng xem trọng, trịnh trọng mời Đường Tam lưu lại hải thần đảo tu hành, toàn lực ủng hộ hắn hoàn thành thần khảo. Đường Tam nội tâm lúc đó phân chân kích động đến cơ hồ khó mà tự kiềm chế. Quả nhiên, nơi đây quả nhiên như Tuyết Thanh Hà điện hạ trước đây mịt mờ nêu lên như vậy, là ta Đường Tam mệnh trung chú định phúc địa a. Hải thần cửu khảo, đây là thần vị truyền thừa, là hải thần thần vị. Chỉ cần ta hoàn thành cái này 9 lần khảo nghiệm, liền có thể đột phá trăm cấp trung cực gông cùng xiềng xích, dòm ngó thần linh chi cảnh, trở thành quan sát chúng sinh tồn tại. Còn có trọng yếu nhất, tới lúc đó, ta Đường môn phục hưng, nhất định sẽ có mong. Tại dạng này cực độ phấn chấn cùng tràn ngập hy vọng tâm tình bên trong, Đường Tam đầu tiên là thân bút thư một phòng, nói rõ chi tiết mình kỳ ngộ cùng hiện trạng, nhờ cậy hơi quen nhau Hải Mã Đấu La, tìm kiếm có thể tin người, nhất thiết phải mang đến Hạo Thiên Tông, cáo chi phụ thân Đường Hạo. Sau đó, hắn liền thu hồi tất cả tạp niệm, bắt đầu toàn tâm toàn ý, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác gian khổ tu hành. Cái này hải thần thần khảo, quả nhiên vô cùng gian nan, viễn siêu hắn di vãng trải qua bất luận cái gì khảo nghiệm cùng chiến đấu. Bất quá mới vẹn vẹn đệ nhất khảo xuyên qua, hải thần chi quang mà thôi, cũng đã vây khốn hắn ước chừng trong vòng 3 tháng, đến nay không thể đăng đỉnh. Đường Tam một bên kiệt lực vận chuyển thể nội sôi trào mãnh liệt hồn lực, cố gắng đối kháng cái kia phản phất muốn đem hắn nghiền nát áp lực khổng lồ, tính toán mau chóng thích ứng, một bên ở trong lòng phi tốc suy nghĩ. Cái này đệ nhất khảo mặc dù gian khổ và phần, nhưng đối ta hồn lực tu hành trợ giúp lại là cực lớn, có thể sừng thoát thai hóa cốt. Lúc này mới bất quá vừa vận đạt vào 260 cấp 8 bậc thang, ở giữa nhiều lần trên dưới rèn luyện thể phách hồn lực, liền đã để cho ta tại hôm qua thành công đột phá 75 cấp bình cảnh. Không tệ, Đường Tam trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu luyện, đã hoàn toàn đem mình tại Long Hưng thành thất bại hoàn toàn ném trừ tại sau đầu. Căn bản không có đi nghĩ lại, phụ thân của mình Đường Hạo mang theo cựu trưởng lão bỏ mình cái này thảm liệt kết quả trở lại Hạo Thiên Tông sau, sẽ đối mặt tông môn nội bộ nghiêm trọng bực nào chất vấn cùng áp lực. Cùng với sau này lại sẽ dẫn phát như thế nào phong ba. Đây hết thảy đều không trọng yếu. Đường Tam siết chặt nắm đấm, trong lòng chấn phấn không thôi, dựa theo tiến độ này, chỉ cần ta có thể cắn răng kiên trì, hoàn toàn thông qua cái này đệ nhất khảo, thành công đăng đỉnh 333 cấp bậc thang, nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này, lại đột phá nhất cấp, đạt đến 76 cấp. phải biết, cách hắn đột phá thất hoàn hồn thánh đã nửa năm. Lưu Ly Cốc trận chiến trước sau trong vòng 3 tháng, đường tam hồn lực đẳng cấp cũng không có rõ ràng tăng trưởng biến hóa, một mực đỉnh trệ tại hơn cấp 71. Thằng đến đi tới nơi này Hải Thần Đảo, đặt vào cái này thần kỳ Hải Thần chi quang bậc thang, bất quá ở đây tu hành chui luyện 3 tháng, hồn lực đẳng cấp tựa như ngồi chung lên hỏa tiễn vụt 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 mà hướng bên trên bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, tốc độ đơn giản nghe rợn cả người. Hai tướng dưới so sánh, đường tam nội tâm kích động cùng cuồng hỉ có thể tưởng tượng được. Cái này Hải Thần Đảo quả nhiên là ta thiên mệnh chi địa. Đường tam đóng chặt hai con ngươi chợt mở ra, trong mắt kia sáng như là bản thạch không thể lay động. Chờ xem phụ thân, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ lại không để cho ngài hổ thẹn, ta sẽ trở nên so tất cả mọi người đều mạnh. Lão sư, ngài chờ lấy, ta nhất định có thể thành công hoàn thành thần thảo, hướng tất cả mọi người chứng minh ánh mắt của ngài là đúng, đệ tử của ngài không có cho ngài mất mặt. Lâm Quyết, ngươi cho ta xỉ nhục, ta ghi nhớ trong lòng, ta nhất định tự tay đem ngươi đánh bại, rửa sạch nhục nhã. Tiểu Vũ, chờ lấy ta. Chương 119, Tinh La ám sát 1. Chương 119, Tinh La ám sát 1. Cho nên phía trước chính là Tinh La thành. Lâm Quyết nheo lại mắt, ngắm nhìn trên đường chân trời tòa kia giống như nằm phục như cự thú khổng lồ hình dáng. Nóng rực gió hè thổi lất phất trên trán thoái phát, phương xa thành thị đặc hữu ồn ào náo động tiếng người để cho lặn lội đường xa gần hơn một tháng ba người đều kìm lòng không được từ đáy lòng vui sướng. Xử lý tốt sát lục chi đô đầu đuôi quả thực hao tốn một đoạn thời gian. Đường Thần, Lâm Quyết, bị đông, Ti Cao Ngất bốn người lựa chọn nhảy xuống bị khổng lồ tôi hồn pháp trận bao phủ mới thông lộ thâm nguyên, lại mở mắt lúc phát hiện mình đã rời đi bí cảnh về tới thế giới hiện thực. Tại sao cái này, Đường Thần giống như lúc trước đã nói cáo từ. Lâm Quyết một đoàn người thế là cùng bị tiền bối này mỗi người đi một ngả. Dựa theo Ti Cao Ngất nguyện vọng, mấy người chuyển hướng phương bắc, đi tới Tinh La Đế quốc thủ đô. Ân. Đối với Lâm Quyết nghi hoặc, bị Đông chỉ nhàn nhạt lên tiếng. Giáo hoàng tử sắc đôi mắt đảo qua trên quan đạo chợt tăng nhiều xe ngựa dòng người, lụa mỏng ở dưới lông mày khó mà nhận ra mà nhíu lên. Ti Cao Ngất đứng tại bị Đông bên cạnh thân, hai tay không tự chủ nắm chặt cùng một chỗ, màu nâu đôi mắt nhìn qua bên nguyên tòa kia xa lạ hùng thành, toát ra phức tạp tâm tình khó tả. Nàng từ nhỏ ở Vũ Hồn thành lớn lên, dĩ vãng chưa từng tới bao giờ Tinh La. Nhưng nơi này ở người nhà, phụ thân, mẫu thân, các ngươi cũng còn tốt sao? Qua lại ký ức như cũ tươi sống sáng tỏ, nhưng Ti Cao Ngất trong lúc nhất thời lại có loại do dự khó đi sợ hãi, cái gọi là cận hương tình khiếp bất quá là một cái hoang ngôn. Không quá gần thân tình thôi. Do người so trong dự đoán phải hơn rất nhiều, hơn nữa nhìn trang phục, phần lớn là quý tộc và hồn sư gia tộc. Bị Đông nhìn chằm chằm đại lộ bên trên ngựa xe như nước nhìn rất lâu, đột nhiên ý thức được cái gì, lông mày dần dần giãn ra, là bởi vì trục thú nhật tới rồi sao? Trục thú này, Lâm Quyết bắt được cái này xa lạ từ ngữ, ánh mắt từ đằng xa thu hồi, rơi vào hai vị trên người nữ tử. Đối với Đấu La đại lục bản thổ bên trên một ít trọng đại tập tục ngày lễ, Lâm Quyết tự nhiên cũng là có hiểu rõ nhất định. Cuối tháng 6 đầu tháng 7, chính là vấn đề gì trục thú nhật. Kỷ niệm là mấy trăm năm trước, Tinh La Vương thất trong liên hợp quốc tất cả đại hồn sư gia tộc, phát động lực lượng cả nước, đem chiếm cứ tại Tinh La thành nam mặt ở bên ngoài hơn trăm dặm Mê Tung Sơn mạch từ Tinh Đấu đại xâm lâm trong phạm vi thế lực ngạnh sinh sinh cắt chém đi ra, cũng đem trong dãy núi tất cả cỡ lớn hồn thú điểm tập kết nổ tận gốc, triệt để đổi thắng lợi vĩ đại. Theo thời gian trôi qua, liên biến thành Tinh La Đế quốc mỗi năm một lần ngày lễ buổi lễ long trọng. Bị Đông gật đầu một cái, giọng bình thản giải thích nói, tại địa chỉ ban đầu kiến tạo Mê Tung thành sau, Tinh La Vương kỳ trung nam bộ uy hiếp giết hết, cương thổ phát triển, Tinh La Vương thất cũng nhờ vào đó đặt đối với quốc nội hồn sư sức mạnh tuyệt đối trường khống. Hàng năm lúc này, ôn chuyện cũ, khoe chiến công, củng cố quyền uy. Ha ha, trên bản chất cùng Vũ Hồn Điện tế tự ngày càng lớn điển cũng không khác biệt, bất quá là một hồi khoe khoang vũ lực chính trị biểu diễn. Nói đến đây, giáo hoàng nhìn xung quanh nối liền không dứt, rõ ràng thân phận bất phàm người đi đường xa giá. Chỉ là năm nay chiến trận này tựa hồ phá lệ long trọng chút. Ngay tại ba người đối thoại lúc, tòa kia hùng thành toàn cảnh cũng càng rõ ràng. Tinh La thành, hùng cứ Tinh La Đế quốc trái tim, tọa lạc tại mênh mông phỉ nhiều Tinh La ở giữa vùng bình nguyên, lưng tựa liên miên nguy nga, giống như tấm chắn thiên nhiên long hưng sơn mạch, gặp phải uốn lượn như mang, tập bộ vạn dặm cu ra sao sông. Đen đá núi lũy thế tưởng thành cao vút trong mây, trải qua ngàn năm phong sương mưa tuyết cùng chiến hỏa tẩy lễ, loang lổ bức tường bên trên tràn đầy tuế nguyệt khắc xuống dấu vết, lộ ra một cỗ thiết huyết cùng tốc sát chi khí. Tòa thành thị này không chỉ có là đế quốc chính trị trung khu, hoàng quyền cùng nội các chỗ, càng là kết nối nam bắc, quán thông đồ vật giao thông cổ họng cùng mạch máu kinh tế. Nội thành cách cục nghiêm chỉnh, lấy xuyên qua nam bắc bạch hồ đại đạo vì bên trong trụ, hai bên trái phải cung khuyết trọng trọng, cung điện dày đặc. Ngoại thành khu vực thì càng thêm mở rộng. Giang khắp nơi đường phố rộng rãi mọc lên như rừng hai bên, đủ loại cửa hàng kỳ phiên pháp phối, đại lục các nơi thương đội giống như trăm sông đổ vào biển, tuôn trào không ngừng. Tài phú giống như huyết dịch, ngày đêm không ngừng ở tòa này đế quốc cự thân thể bên trong lao nhanh chảy xuôi, chống đỡ lấy cái này thượng võ đế quốc cường thịnh cùng dạ tâm. Lâm Quyết tiêu hóa liên quan tới trục thú ngày tin tức, ánh mắt lần nữa rơi xuống thần sắc thấp thỏm Ti Cao Ngất trên thân, ngựa khí trầm dần, Cao Ngất, như là đã đến Tinh La thành, chúng ta nên như thế nào đi gặp người nhà của ngươi, trực tiếp tìm tới cửa sao? Ti Cao Ngất nghe vậy, thân thể mềm mại khẽ run lên, vô ý thức hướng về bị Đông bên cạnh nhích lại gần, ngón tay rảo lấy góc áo, thanh âm nhỏ như muỗi bản, ta không biết, 30 năm, bọn hắn còn nhận được ta không? Ta nên nói như thế nào? Nói ta khởi tử hoàn sinh. Nói ta cái này 30 năm lời của nàng mắc kẹt ở cổ họng, bánh mắt hơi hơi phím hồng, bộ kia bất lực lại bàng hoàng bộ dáng, nhìn thấy người trong lòng mọi như. Bị Đông đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm chặt Ti Cao Ngất ngón tay lạnh như băng, ấm áp sức mạnh truyền lại, ôn nhu nói, đừng sợ, cao ngất, hết thảy có ta. Không bằng trước vào thành giàn xếp lại, lại bàn bạc kỹ hơn. Giáo hoàng tử nhãn liếc nhìn Lâm Quyết, cho hắn một cái ánh mắt. Lâm Quyết hiểu ý, gật đầu một cái. Thừa dịp Ti Cao Ngất lực chú ý bị càng ngày càng gần cửa thành hấp dẫn, hắn lặng lẽ rút lại phía sau nửa bước, kéo lại bị đông ống tay áo, hạ giọng, ý tứ, chúng ta cũng không thể chẳng có mục đích mà tìm. Cao Ngất gia tộc tất nhiên bị ngươi an bài đến Tinh La, dù sao cũng nên có cái cụ thể chức vị hoặc điểm dừng chân a. Bị đông liếc hắn một mắt, khăn lụa phía dưới, khóe môi câu lên một vòng cực kỳ nhạt trêu tức đường cong. Nàng cố ý dừng một chút, mới dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh, chậm gì gì điểm nói, gấp cái gì? Tư gia tốt xấu là truyền thừa đã lâu hồn sư gia tộc, tuy không phải đỉnh tiêm, nhưng tốt xấu tại đại lục đặt chân nhiều năm, căn cơ vẫn phải có. Đến nỗi cụ thể, chờ ngươi cần biết đến thời điểm, tự nhiên sẽ biết. Nói xong, cũng không đợi Lâm Quyết phản ứng, liền kéo lên Ti Cao Ngất cánh tay. Đi thôi, chúng ta vào thành. Lưu lại Lâm Quyết tại chỗ, hướng về phía giáo hoàng cái kia ưu nhã bóng lưng lắc đầu bất đắc dĩ. Xuyên qua để phòng xâm nghiêm dòng người như dệt cửa thành, ngày lễ ồn ào náo động sóng nhiệt liền đập vào mặt. Đại lộ Bạch Hổ đường cái hai bên, đám thợ thủ công đang đạp cái thang, ra sức treo lên to lớn, vẽ có tinh la hoàng thất bạch hổ huy hiệu đỏ hồng sắc đèn lồng, màu sắc sặc sỡ tơ lụa từ đường đi đầu này kéo đến đầu kia, dưới ánh mặt trời lập lòe hoa lệ lộng lẫy, bên đường cửa hàng nhao nhao đánh bóng tủ kính, trang trí bên ngoài, bán ngày lễ đặc sắc vật phẩm, như là bạch hổ con rối, phòng chế hồn thú da lông, đặc chế rượu mạch cùng với đủ loại tượng trưng vũ dung trang sức, bán hàng rong càng lạ. Sớm đỡ lấy lều, ra sức tiếng la liên tiếp, càng có người hơn lấy hoa lệ lễ phục, thần sắc trang nghiêm cung đình người hầu xuyên thẳng qua ở giữa, chỉ huy lao lực bố trí khánh điện dùng đài cao cùng xem lễ chỗ ngồi. Toàn bộ tinh la thành, phản phất một cái cực lớn công trường cùng phiên chợ kết hợp thể, bận rộn, vui mừng, nhưng lại lộ ra một cỗ căng thẳng không khí, giống như trên dây chỉ tiễn. Bị đông ngắm nhìn bốn phía, tử nhãn bên trong vẻ kinh ngạc càng đậm, giang đèn kết hoa, vạn dân khoảng không ngõ hẻm. Cái này khánh điện quy cách so với những năm qua muốn long trọng long trọng. Tinh la hoàng thất, lần này là muốn mượn chủ thú ngày hiện lộ rõ ràng cái gì? A. Nghe ngươi giọng điệu này, đối với Tinh La Thành ngược lại là rất quen thuộc. Lâm Quyết một bên lưu ý lấy cảnh vật xung quanh, một bên thuận miệng hỏi. Quen thuộc không thể nói, nhưng vẫn là tới qua mấy lần. Thân là giáo hoàng, đại lục hai đại đế quốc một trong chúng khu, há có thể không biết. Cho dù không cần mọi chuyện tự mình làm, nhưng trọng yếu ngoại giao nơi, cần thiết tuần sát phỏng vấn, lúc nào cũng tránh không khỏi. Bị đông hơi hơi chương 119, Tinh La, ám sát, 2, chương 119, Tinh La, ám sát, 2, hất cầm lên, ngựa khí mang theo thuộc về giáo hoàng thận trọng cùng chuyện đương nhiên, trong ngôn ngữ tự có một cỗ chấp trưởng quyền hành. Quan sát toàn cục khí độ, Tinh La Đế quốc thượng võ cùng Vũ Hồn Điện quan hệ từ trước đến nay vi diệu, càng cần hơn chắc chắn phân tức. Ti Cao Ngất bây giờ tâm tình hơi định, nghe được bạn thân lời nói, không khỏi nhớ tới chuyện cũ, che miệng cười khẽ, treo chọc nói, ta còn tưởng rằng ý tứ ngươi làm giáo hoàng, một ngày trăm công ngàn việc, cả ngày chỉ ở trong giáo hoàng điện phê duyệt văn kiện, ra lệnh đâu, thì ra cũng biết tự mình chạy tới chạy lui à? Thêm đòn, bị đông giả vờ giận, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài liền đi cào Ti Cao Ngất nữa. Ti Cao Ngất hai nha một tiếng cười duyên trốn tránh, linh xảo chui vào đám người bên cạnh, hai nữ một đuổi một chạy. Tiếng cười giòn giả tại trên viên náo phố xá vang lên, phản phất trong nháy mắt về tới 30 năm trước cái kia không buồn không lo thiếu nữ thời gian, cũng dẫn đến Ti Cao Ngất hai đầu lông mày cái kia xóa khói mù cũng tiêu tán không ít. Tại bị đông dẫn đạo phía dưới, Ti Cao Ngất tựa hồ đem kiểm chế đã lâu cảm xúc mượn cái này vui lùa ẩm ỉ phong xuất ra. Tại sau cái này, hai nữ tràn đầy phấn khởi, thừa cơ bắt đầu tại Tinh La nội thành đại càn quét. Từ bán tinh xảo hồn đạo khí đồ trang sức, lập loè các loại tia sáng cửa hàng, đến phiêu tán tinh la đặc sắc nướng thịt, hương liệu cùng rượu mạch mùi hương quay ăn vặt, lại đến trưng bày lấy phương nam đặc thù tơ lụa. Tình mỹ theo thủa cùng thủ công nghệ phẩm cửa hàng, các nàng cơ hồ không một bỏ qua, lưu luyến quên bể. Chỉ là khổ theo ở phía sau Lâm Quyết, hắn không huyền niệm chút nào trở thành toàn chức dò xét công cụ người. Theo thời gian trôi qua, Lâm Quyết hai tay rất nhanh liền treo đầy tất cả lớn nhỏ, chất liệu khác nhau bao khỏa cùng hộ, từ nhẹ nhàng tơ lụa quần áo đến nặng trĩu bảo thạch hộ, từ tản ra đồ ăn mùi hương túi giấy dầu đến chứa dễ bể hàng mỹ nghệ hộp gỗ, chủng loại chi phồn, số lượng nhiều, để cho hắn vị này bắt hoàn hồn đấu la cũng cảm thấy có chút đi lại duy gian. Hơn nữa, đây đều là hoa Lâm Quyết kim một đệ. Bị đông hồn đạo khí đã sớm mất đi tại Vũ Hồn Thành, Ti Cao Ngất càng là vừa mới thức tỉnh, nào có tiền gì đâu. Thế là Lâm Quyết không chỉ cần phải xuất rất nhiều, còn gấp hơn đuổi kịp hai nữ nhẹ nhàng tung tăng bước chân. Một chuyến đường phố đi dạo xuống, Lâm Quyết chỉ cảm thấy eo lưng đau nhức, hồn lực vận chuyển đều có chút trễ sát. Nội tâm của hắn ai thán, đây quả thực so cùng đồng cao thủ cấp bậc niềm vui tràn trề mà đại chiến một trận còn muốn hao tổn tâm thần cùng thể lực, không khỏi đối với nữ tử đối với chuyện như thế này cho thấy thiên phú kinh người cùng sức chịu đựng, cảm thấy từ trong thâm tâm kính nể. Thẳng đến mặt trời lặn xuống phía tây, giáng chiều đem bầu trời nhuộm thành mỹ lệ quýt hồng sắc, trong thành mới vừa lên đèn. Ba người mới tại ngoại thành khu vực, tìm một chỗ hoàn cảnh thanh nhã, có chút an tĩnh khách sạn ngủ lại. Cuối cùng có thời gian nghỉ ngơi, Lâm Quyết tiến vào chính mình gian kia bố trí đơn giản gian phòng, cuối cùng có thể đem trên thân cái kia chồng chất như núi chiến lợi phẩm cẩn thận từng ly từng tí gỡ ở cạnh tường trên bàn ghế, thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Hắn hoạt động một chút có chút cứng ngắc bả vai cùng cánh tay, cười khổ lắc đầu. Một mạch ngồi vào trên giường, khoanh chân nhắm mắt vận chuyển hồn lực, mấy chu thiên xuống, mọi mệt tiêu tan. Nhưng mà, ngay tại hắn tâm thần dần dần nặng lúc, một cỗ khác thường ba động từ tinh thần chỗ sâu lặng yên nổi lên gợn sóng. Lâm Quyết chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thoáng qua một tia duyệt quang. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ Tinh La nội thành phương hướng, nơi đó đèn đuốc rực rỡ, lại càng lộ vẻ bóng đêm thâm trầm. Trúc Thanh hắn thấp giọng tự nói, trong đầu hiện ra thiếu nữ cái kia thanh lãnh cô tịch, nhưng lại quật cường cứng cỏi thân ảnh. Từ lần trước Lưu Ly Cốc phân biệt, cũng không biết Tiểu Vũ bọn hắn bây giờ tình cảnh như thế nào. Hôn ấn truyền đến ba động bình ổn, ít nhất nói rõ Trúc Thanh tạm thời chưa có lo lắng tính mạng. Hắn trầm ngâm chốc lát, cuối cùng là không yên lòng. 5 năm trước hồn sư lại tái, Chu Trúc Thanh quyết định trở về Tinh La, chỉ sợ không chỉ là vì quấn vào Tinh La hoàng thất chi tranh, đồng thời cũng có chính mình tính toán. Chỉ có điều khi đó Lâm Quyết thực lực còn yếu, Chu Trúc Thanh cũng không có lòng đem bằng hữu kéo tiến vũ bùn. Nhưng bây giờ mình đã không thể so sánh nổi, đi tới Tinh La thành có thể nào không đi tìm nàng gặp mặt một lần, đem đây hết thể hỏi thăm tinh tường đâu. Nghiêng hai lắng nghe, căn phòng cách vách chuyển đến ti cao ngất cùng bị đông nhỏ xíu tiếng nói chuyện cùng tiếng cười khẽ, khí tức bình ổn, tựa hồ đang tại chỉnh lý hôm nay là được, thưởng thụ cái này khó được an bình. Lâm Quyết không do dự nữa, thân hình hơi trao đảo một cái, giống như dung nhập bóng tối thanh phòng, lặng yên không một tiếng động từ cửa sổ lướt đi, mấy cái lên xuống, liền biến mất ở Tinh La thành phồn hoa nhi phức tạp bóng đêm mạch lạc bên trong. Đang cùng khuê mật tại cùng một tờ trên giường hi hi giáo hoàng ánh mắt có chút dừng lại. Bóng đêm là che chở tốt nhất. Tinh La nội thành, một tòa đề phòng sâm nghiêm, môn đình hiển hách quý tộc phủ đệ chỗ sâu. Một đạo không có thực thể ưu ảnh hoàn mỹ dung nhập bóng tối, tại kiến trúc vật cái góc, cột trụ hành lang mặt sau, thậm chí lá cây chập chờn trong tiếng xào xạc lặng yên không tiếng động tiềm hành. U Minh Linh Miêu Vũ Hồn giao cho Chu Trúc Thanh siêu việt cùng giai nhanh nhẹn, ẩn nấp cùng năng lực nhận biết, những đặc tính này bây giờ bị thiếu nữ phát huy đến cực hạn. Ám ảnh tiềm hành thiếu nữ hô hấp gần như đình trệ, tim đập bị đè đến thấp nhất, mỗi một bước bước ra đều tình chuẩn rơi vào thị giác điểm mù cùng hồn lực cảm giác khoảng cách, màu đen bó sát người y phục dạ hành đem hiểu điệu tư thái gắt gao bao khỏa, càng dễ dàng cho tại trong hoàn cảnh phức tạp xuyên thẳng qua. Nàng rất có kiên nhẫn. Thiếu nữ trong đầu rõ ràng khắc thông qua đặc thù con đường lấy được tường tận tình báo, phụ đệ bản vẽ bố cục, mục tiêu nhân vật thói quen sinh hoạt, hộ vệ đổi ca chính xác thời gian điểm, các loại giống như cấp cao nhất thợ săn. Chu Trúc Thanh ở trong bóng tối ẩn nút vượt qua 2 canh giờ, cuối cùng chờ trong phủ đệ đại bộ phận đèn đuốc theo thứ tự dập tắt, ồn ào náo động dần dần chỉ yên lặng như tờ. Xác nhận mục tiêu đã tại hắn phòng thủ nghiêm mật nhất phòng ngủ yên giấc, ngoại vi hộ vệ cũng bởi vì thời gian dài bình tĩnh mà hơi có vẻ buông lỏng. Chu Trúc Thanh động, nàng giống như chân chính linh miêu, thân hình lóe lên, liền lợi dụng một cái ngắn ngủi thủ vệ ánh mắt giao thoa khe hở, xuyên thấu một đạo phòng tuyến cuối cùng, vô thanh vô tức lẻn vào mục tiêu phòng ngủ. Trong phòng tràn ngập an thần hương liệu thanh nhã khí tức. Mượn ngoài cửa sổ xuyên qua yếu ớt nguyệt quang, có thể nhìn đến trên giường ngủ yên thân ảnh, Chu Trúc Thanh ánh mắt băng lãnh, không có một tia ba động. Nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình. Tại ngươi đây chết ta sống hoàng quyền trong đấu tranh, bất cứ chút do dự nào đều có thể vạn kiếp bất phục. Động tác của nàng nhanh như thiểm điện, nhưng lại nhẹ như lông hồng, một đạo u ám nhận quang thoáng qua, tinh chuẩn cắt đứt mục tiêu sinh cơ. Trên giường thân thể chỉ là nhỏ nhẹ co rút một chút, liền hô một tiếng ra dáng kêu rên đều không thể phát ra, liền đã triệt để mất đi âm thanh. Toàn bộ quá trình gọn gàng, không làm kinh động bất luận cái gì thủ vệ. Chu Trúc Thanh cấp tốc kiểm tra một lần, xác nhận mục tiêu đã chết, đồng thời cẩn thận thanh lý mất chính mình có thể lưu lại bất luận cái gì nhỏ bé vết tích. Lập tức, nàng lần nữa hóa thành bóng tối, dọc theo chú tâm hoạch định con đường, như cùng đi lúc một dạng, lặng yên không một tiếng động rút lui tòa này xâm nghiêm phủ đệ. Hết thảy thuận lợi. Thẳng đến dung nhập bên ngoài tương đối ồn ào tia sáng đường phố tối tăm trong bóng tối, Chu Trúc Thanh căng cứng như dây cung tâm thần tài hơi hơi bừng lòng, nhẹ nhàng phun ra một ngụm kiểm chế thật lâu cho khí. Liên tục mấy ngày khẩn trương cao độ, tình báo phân tích, mai phục truy tung, mãi đến vừa mới nhất kích tất sát. Nhiệm vụ cuối cùng có một kết thúc. Hành động ám sát lần này toàn bộ từ Chu Trúc Thanh chú tâm chủ tính đồng thời tự mình áp dụng. Mục tiêu là quân cơ sử một vị ủng hộ đại hoàng tử Đái Duy Tư đại thần, người này tay cầm thực quyền, trưởng quản bộ phận đế quốc tài chính, mặc dù tùy trọng thần trúc chưa có xếp hạng đỉnh tiêm, nhưng đã là một vị quyền lợi trò chơi bên trong đại nhân vật. Đáng tiếc, quyền hạn đụng tới bạo lực, hồn sư ở giữa đấu tranh chỉ ở chỉ xích chi gian. Không có tên đại thần chết ở trục thú khánh điện phía trước một đêm. Đến nỗi ám sát nguyên nhân sao? Tinh La đế quốc hoàng vị người thừa kế chi tranh, theo đại lục thế cục diễn biến, đã bước vào giai đoạn khí thế hùng hực. Đại hoàng tử Đái Duy Tư cùng nhị hoàng tử Đái Mộc Bạch, riêng phần mình nắm giữ người ủng hộ cùng phạm vi thế lực, minh tranh ám đấu ngày càng kịch liệt. Tối nay tử vong vị này đại thần, không chỉ có là Đái Duy Tư đáng tin người ủng hộ, vì đó cung cấp đại lượng tài lực cùng chính trị tài nguyên, càng phụ trách chủ trì lần này quy mô chưa từng có trục thú ngày khánh điện. Nếu lần này có thể thành công tổ chức, không thể nghi ngờ sẽ vì Đái Duy Tư giành được danh vọng to lớn, củng cố hắn thái tử địa vị. Bởi vậy, suy yếu Đái Duy Tư cánh chim, đã kích hắn danh vọng, chính là Chu Trúc Thanh trên mặt nổi nhiệm vụ trọng yếu. Xem như Đái Mộc Bạch trên danh nghĩa vị hôn thê, lần này ám sát đã diệt trừ kẻ thù chính trị, cũng là xáo trộn đối thủ bố cục mấu chốt một bước. Chu Trúc Thanh tựa ở băng lãnh trên vách tường, hơi hơi thở dốc, trong trẻo lạnh lùng đôi mắt lạnh lẽo mà kiên định. Nhưng mà ngay tại nàng điều chỉnh hô hấp, chuẩn bị nhanh chóng rời đi vùng đất thị phi này lúc, bên tai bỗng nhiên vang lên một cái âm thanh lạnh nhạt. Hồn hển lợi hại như vậy, nhất định là mới vừa mới làm chuyện xấu a. Chu Trúc Thanh toàn thân bỗng nhiên cứng đờ, giống như mèo bị đập đuôi, trong nháy mắt tiến vào tư thế chiến đấu, hồn lực vô ý thức ngưng kết, ánh mắt sắc bén như lao, cảnh giác bắn về phía cái kia khách không mời mà đến. Dưới tình huống hoàn toàn không có cảnh cáo, một thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện tại nàng phía trước cách đó không xa cửa ngõ, dựa vào vách tường loang lổ, trên mặt mang nàng ký ức chỗ sâu cái kia xóa nụ cười quen thuộc. Nguyệt quang hơi chiếu sáng gương mặt của người kia, rõ ràng lạnh lùng mặt mũi, trong ôn hòa mang theo một chút trêu tức. Lâm Quyết đang lặng lặng nhìn chăm chú lên nàng. Chu Trúc Thanh con ngươi lập tức làm lớn ra, lại đen vừa tròn, thật giống một cái nghiêm túc rõ xét mèo. Lâm Quyết cảm thấy có phải hay không chính mình đột nhiên xuất hiện hù đến nàng, thế là ôn hòa mở miệng, "Trúc Thanh, đã lâu không gặp." Xác nhận không phải là ảo giác, cực lớn kinh hỉ giống như nước thủy triều vỡ tung Chu Trúc Thanh một mực căng thẳng tâm phòng. Thận trọng cùng thanh lãnh bị tạm thời quên đi. Cơ thể của Chu Trúc Thanh trước tiên tại ý thức làm ra phản ứng, nàng đột nhiên xông về phía trước, thân ảnh điệu điệu giống như về tổ nhũ yến, một đầu đâm vào Lâm Quyết ấm áp mà kiên cố trong lồng ngực. Mềm mại vững chãi xúc cảm thật là khiến người say mê. Lâm Quyết tại chỗ cứng tại chỗ, ngón tay không biết nên để ở nơi đâu, kinh ngạc không thôi. Hô. Chu Trúc Thanh cũng không để ý những cái kia, hai tay vòng eo, đem gương mặt chôn ở lồng ngực hắn cùng bên gáy, mũi thở khẽ nhếch, hít một hơi thật sâu. Lâm Quyết nao nao, lập tức cảm nhận được trong ngực thiếu nữ hơi run thân thể mềm mại cùng cái kia im lặng chuyển tới ỉ lại cùng kích động. Nụ cười trên mặt hắn hóa thành một vòng nhu hòa, đưa tay ra, nhẹ nhàng vô vô nàng đơn bạc phía sau lưng, thấp giọng nói, "Tốt, không sao, ta tới." Chương 120, va chạm gây gỗ, 1, chương 120, va chạm gây gỗ, 1, Tinh La Thành, ngoại thành khách sạn. Tinh xảo trong phòng khách, đèn hoa đã bên trên, nhu hòa hồn đạo ánh đèn xua tan ngoài cửa sổ bóng đêm. Vào ban ngày mua sắm các thứ hàng hóa bao khỏa tán loạn mà chất đống ở trong phòng xó xỉnh trên bàn ghế, cho căn này tạm thời chỗ ở tăng thêm mấy phần sốc xếp khói lửa. Mềm mại rộng lớn trên giường, hai vị dung mạo tuyệt thế nữ tử đang không có hình tượng chút nào mà nghiêng ngửa nằm. Bị đông cởi ra vào ban ngày để mà che lấp khuôn mặt lụa mỏng, dung nhan tuyệt đẹp ở dưới ngọn đèn tựa như thần đạo, chỉ là bây giờ cặp kia thâm thúy tử nhãn hơi hơi mất yêu, mang theo một tia đi dạo cả một ngày sau lười biếng cùng chạy không. Tỳ cao ngất thì càng là không chịu nổi, không có chút nào phong phạm thuộc nữ hàng vỉa hè mở tay chân, màu nâu tóc dài phô tán tại bên gối, trong miệng phát ra thỏa mãn lại mệt mỏi nhỏ bé lẩm bẩm âm thanh. Đột nhiên, bị đông giống như là cảm ứng được cái gì, vui đùa ầm ĩ sau nhau thần sắc hơi hơi ngưng lại, cái kia lưu chuyển ánh mắt đung đưa không dễ phát hiện mà dừng một chút, ánh mắt không tự chủ được trôi hướng đóng chặt cửa sổ phương hướng, mặc dù chỉ có một cái chớp mắt, liền lại khôi phục thái độ bình thường, nhưng điểm ấy nhỏ bé biến hóa đều bị gần trong gang tấc, nhìn như lười biếng Ti Cao Ngất tinh chuẩn bắt giữ ở trong mắt. Ti Cao Ngất trong mắt linh xảo nhất chuyển, cố ý cất cao âm lượng, mang theo khoa trương lo nghĩ ngữ khí, nhà hắn sẽ không cứ như vậy không trở lại a? Cái gì? Ai? Bị đông nhất thời ngây người, không có phản ứng kịp cái này điên khủng tra hỏi. Ti Cao Ngất nghiêng người sang, lấy củi trỏ chống lên nửa người trên, cười hì hì nhìn thấy khuê mật, danh manh nói, còn có thể là ai? Chậc chậc, xem, cái này giống như nói cái gì? Liên thanh gọi đều không đánh, cứ như vậy lặng lẽ không có tiếng mà trốn đi. Cú quá không đem ngươi cái này giáo hoàng miệng hạ để vào mắt đi. Nàng tận lực tại thuộc hạ hai chữ bên trên cắn trọng âm, trong đó treo chọc ý vị lại rõ ràng bất quá. Bị đông lúc này mới phản ứng được, chính mình điểm này nhỏ xíu thất thần bị bạn thân trở thành treo gẹo tài liệu, trắng nón gương mặt trong nháy mắt bay lên một vòng không dễ dàng phát giác đỏ ửng, lập tức có chút khí cấp bại phôi. Người nàng trên giường, không chút nghĩ ngợi, mũi chân liền từ dưới mặt áo ngủ bằng gấm nô ra, mang theo một chút xấu hổ, nhẹ nhàng đá Ti Cao Ngất bắp chân một chút. Đừng làm rộn. Ti Cao Ngất chịu một cước, không những không thu liễm, ngược lại càng thêm hăng hái, nàng cố ý xích lại gần bị đông, hạ giọng, dùng một loại thần thần bí bí lại tràn ngập ngựa khí hài hước nói, quan tâm như vậy hắn à? Muốn ta nói, ý tứ, ngươi còn không bằng dứt khoát đem ngươi cái kia La Sát đệ cửu khảo nội dung trực tiếp nói với hắn tính toán, cũng tiết kiệm hai người các ngươi kỳ quái như vậy, vừa vặn xong túc xong phi, thật tốt ngươi lại nói, có tin ta hay không xé nát miệng của ngươi? Bị đông giống như là bị đạp phải cái đuôi mèo, triệt để sù lông, bỗng nhiên ngồi thẳng lên, cũng không nói hoài tới cái gì giáo hoàng minh nghi, dương nhanh múa đuốt liền hướng Ti Cao Ngất nào tới, đưa tay tinh chuẩn đánh út về phía khuê mật bên hông ngứa thịt. Ai nha, tốt tốt, ta sai rồi, ta không nói, không nói đi. Ti Cao Ngất thấy tình thế không ổn, nhanh chóng quận mình đứng người dậy, liên thanh cầu xin tha thứ, tiếng cười giòn giã trong phòng quen quẩn. Vì nói sang chuyện khác, tránh thật sự bị giáo huấn, nàng đội vàng thu liễm nụ cười, thay đổi nghiêm túc gần cần biểu lộ, nhắc nhở, biết ngươi bây giờ trong lòng có chủ ý của mình cùng suy tính, nhưng mà ý tứ, cái kia La Sát đệ cửu khảo một mực kẹt ở chỗ này, cuối cùng không phải là một cái biện pháp, kết thúc không thành khảo nghiệm, sau này nghi thức nghĩ cùng đừng nghĩ. Ngươi muốn nhìn thẳng vào chính ngươi cảm tình mới được. Bị đông động tác ngừng một lát, thu tay lại, tức giận trắng Ti Cao Ngất một mắt, ngươi mới mấy tuổi, bây giờ đổ chạy tới bắt đầu dạy dỗ ta. Cùng trải qua tang thương, chấp trưởng vũ hồn điện gần 30 năm giáo hoàng so ra, tâm trí dừng lại ở 19 tuổi Ti Cao Ngất, ở trong mắt nàng chính xác vẫn còn con nít. Thử, tiểu hài tử mới cầm niên kỷ nói chuyện đâu? Ti Cao Ngất mạnh miệng mà phản bác. Lần này hứng thú lại triệt để bị câu lên. Nàng dứt khoát xoay người, nửa ghé vào trên giường mềm mại, dùng bàn tay chống lên cằm, một đôi linh động màu nâu mắt to nhìn chằm chằm bị đông, phảng phất muốn đem nàng xem thấu. Người vừa mới chuyển động, người nơi này cảm xúc biến hóa cứ như vậy rõ ràng. Nàng rỗi ra ngón tay nhỏ nhắn, cách không điểm một chút bị đông trong lòng, ý tứ, lựa gạt một chút khuê mật có thể, nhưng chớ đem chính mình cũng cho lựa gạt tiến vào. Ta bị đông há to miệng, lại phát hiện bất luận cái gì giải thích tại lúc này, bản thân cái kia thấy rõ hết thể dưới ánh mắt đều lộ ra tái nhợt vô lực, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một hồi im lặng yên lặng. Ti Cao Ngất thấy thế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lập tức lộ ra mưu kế được như ý một dạng nụ cười đắc ý, giống con ăn trộm cá mèo con. Thử, trên đời này còn có người có thể so sánh ta hiểu rõ hơn ngươi sao? Ngươi còn có thể gạt được ta? Bình tĩnh mà xem xét, đây cũng chẳng thể trách bị đông tâm tư dễ dàng như vậy bị nhìn xuyên. Từ vũ hồn thành trận kia kinh tâm động phách chính biến đến nay, liên tiếp phát sinh đủ loại sự kiện tha mái tâm thần, đuổi trốn, chữa thương, mai phục, ôn dịch, sát lục chi đô hiểm tử hoàn sinh, bạn thân mất mà được lại. Cho đến hôm nay, bước vào cái này tương đối an ổn Tinh La Thành. Và ở căn này tạm thời ngăn cách mưa gió phòng khách sạn, nàng cái kia căng thẳng quá lâu dây cung mới xem như thoáng lòng xuống. bị ti cao ngất nháo trò như vậy, nàng không khỏi nghĩ tới tại thánh hồn thôn cái kia đoạn nhìn như bình thản, nhưng lại không cần thời khắc cảnh giác, hùng hạc với nhau nhàn nhã thời gian, tâm thần trở nên hoảng hốt, phòng bị tự nhiên liền thư giãn. Gặp bị Đông Lâm vào trầm mặc, ánh mắt lay động, ti cao ngất càng thêm vững tin phán đoán của mình. Nàng hướng phía trước cọ sát, cơ hồ muốn áp vào bị Đông trước mặt, mang theo 10 phần hiếu kỳ năn nỉ nói, ý tứ, ngươi cùng ta nói Lâm Quyết sự tình đi. Bị Đông lấy lại tinh thần, cảnh giác lườm nàng một mắt, ngươi lại muốn làm cái gì? Hiếu kỳ a. Ti cao ngất trả lời lẽ thẳng khí hùng, hắn nhìn qua giống như hiểu rất rõ ta bộ dáng, cái này quá kỳ quái. Ta một chút thói quen nhỏ, hắn giống như đều biết phải nhất thanh nhị sở. Là ngươi nói cho hắn biết. Nàng nghi ngờ đánh giá bị Đông. Bị Đông giật mình trong lòng, tự nhiên không thể nói ra Lâm Quyết từng nhìn thấy qua chính mình trí nhớ sự tình, cái kia trong đó dây dưa quá mức phức tạp, à, quá mức mờ. Giáo hoàng tránh đi ti cao ngất ánh mắt dò xét, hàng hồ nói, có lẽ là hắn quan sát tương đối cẩn thận a. Ngược lại đi dạo một ngày cũng mệt mỏi, không có chuyện để làm. Ti cao ngất một lần nữa nằm xong, kéo bị Đông ống tay áo, mềm giọng năn nỉ, hảo ý tứ, ngươi liền nói cho ta một chút đi, từ các ngươi lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu nói. Ta đối với hắn thật sự rất hiếu kỳ. Nhìn xem bản thân cái kia sung mãn mong ngợi, giống như thở thiếu thời ánh mắt, bị Đông trong lòng mềm nhũn. Thôi, nói một chút cũng tốt, có lẽ có thể nhờ vào đó làm rõ chính mình có chút phân loạn suy nghĩ. Giáo hoàng khe khẽ thở dài, điều chỉnh một cái thư thích hơn tư thế, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ tinh la thành nhà đốt đèn, phảng phất lâm vào kỷ niệm vòng xoáy, cuối cùng mở ra máy hát. Lần thứ nhất thấy hắn vẫn là tại Vũ Hồn núi, đúng, cái kia suối nước nóng ngươi còn nhớ chứ, bên trong thành khu. Đại thần ngoài phụ đệ, một chỗ dưới chân tường. Lâm Quyết có thể cảm nhận được rõ ràng Chu Trúc Thanh vòng tại bên hông hắn hai tay thu được cực nhanh, phảng phất buông lòng tay hắn liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Hắn vừa định mở miệng nói cái gì, lại cảm thấy Chu Trúc Thanh chôn ở trước ngực hắn đầu nhẹ nhàng chuyển động, cặp kia trong trẻo lạnh lùng đôi mắt cực nhanh quét một vòng hắn bên cạnh thân không có một bóng người ngõ hẻm lộ. Rất tốt, không có cái kia xóa quen thuộc phấn hồng, cũng không có nhẹ nhàng lưu ly lộng lẫy. Tiểu Vũ cùng Vinh Vinh đều không có ở đây, quá tốt rồi. Trong lực thiếu nữ thân thể đầu tiên là căng cứng, lập tức giống như băng tuyết bị tan chảy giống như mềm nhũn ra, nhỏ xíu run rẩy xuyên thấu qua thật mỏng y phục dạ hành chương 120, va chạm gây gỗ, 2, chương 120, va chạm gây gỗ, 2, chuyển tới. Mới không có làm chuyện xấu. Cái gì? Lâm Quyết không nghe rõ. Chu Trúc Thanh vẫn chui, không nhìn thấy khuôn mặt, âm thanh có chút nặng nề. Nàng không nói gì nữa, Lâm Quyết lúc này mới chợt hiểu, thì ra thiếu nữ là tại trước trạc đàng hoàng trả lời chính mình vừa mới thuận miệng nói lên vấn đề, lập tức dở khóc dở cười. Nàng vẫn không có ngẩng đầu, ấm áp hô hấp lại cải biến tiết tấu, không còn là kích động sau gấp rút, mà là trở nên kéo dài, thì cảm thấy ấm ức, từng cái, tinh chuẩn phun ra tại hắn cổ mẫn cảm nhất cái kia một mảnh nhỏ trên da, khí tức nóng bỏng. Lâm Quyết thậm chí có thể cảm giác được đêm tối hàn phong ngẫu nhiên sát qua hắn xương quai xanh hơi lạnh. Nàng lúc ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn là quen co thanh lãnh, chỉ là đôi mắt hiện ra đỏ ửng, cặp kia xinh đẹp trong con ngươi giống như là bị kín một tầng ban đêm hơi nước, thẳng vào khóa lại Lâm Quyết ánh mắt, không nói lời nào, cánh môi lại hơi hơi mở ra. Lâm Quyết chỉ cảm thấy chỗ lồng ngực tựa như đốt lên một tiểu đám ngọn lửa, bị nàng thổi cổ càng là tê dại một mảnh, hầu kết không bị khống chế trên dưới nhấp nô. Chu Trúc Thanh bén nhạy bắt được hắn cái này nhỏ xíu phản ứng, trong lòng nhất định, nàng chủ động dắt Lâm Quyết tay, đầu ngón tay tại hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng một cào, thấp giọng nói, ở đây không an toàn, đi theo ta. Nàng dắt hắn, giống như trong đêm tối chủ nhân, xuyên thẳng qua tại Tinh La nội thành rắc rối phức tạp hẻm nhỏ cùng kiến trúc trong bóng tối. Bước tiến của nàng rất nhanh, nhưng lại bảo đảm Lâm Quyết có thể đuổi kịp, nắm tay của hắn từ đầu đến cuối không có buông ra. Không bao lâu, hai người tới nội thành khu đông một mảnh đất ngai cực kỳ rộng lớn trang viên khu vực. Cao vút hắc thạch vách tường, cửa ra vào đứng sừng sững lấy hai tôn thạch điêu, chính là U Minh Linh Miêu gia tộc tại Tinh La nội thành hạch tâm trụ sở. Chu Trúc Thanh đối với nơi này phòng vệ nhiên tại ngực, mang theo Lâm Quyết xe nhẹ đường quen mà tránh đi mấy chỗ sáng tối chằng gác, lặng yên không một tiếng động về tới chính mình tòa kia độc lập yên lặng tiểu viện. Đẩy ra cửa phòng ngủ, một cô thuộc về thiếu nữ nhàn nhạt thanh lãnh hương thơm đập vào mặt. Gian phòng cùng bày biện một dạng, đơn giản vắng vẻ, lại không nhiễm trần thế, bố trí đơn giản, nhưng khắp nơi lộ ra tinh xảo. Chu Trúc Thanh trở tay đóng cửa lại, nhỏ xíu cùng cụt khóa lại âm thanh ngăn cách ngoại giới hết thảy, nàng đi đến bên cạnh bàn, đưa lưng về phía Lâm Quyết, rót hai chén nước. Bây giờ cuối cùng đã tới nói chuyện thời điểm. Ngươi, nửa năm này, còn tốt chứ? Chu Trúc Thanh đem chén nước đặt ở mặt bàn, chậm rãi hướng phía trước đẩy lên, ánh mắt rủ xuống ở trên mặt nước, tránh nhìn thẳng hắn, âm thanh bình tĩnh thẳng hẳn. Lâm Quyết tiếp nhận chén nước, đầu ngón tay cùng nàng hơi hơi vừa chạm vào, hai người cũng giống như bị nhỏ xíu dòng điện xẹt qua. Bầu không khí có chút lúng túng. Lâm Quyết nhanh chóng rót miệng nước lạnh nhuận qua cổ họng, ngồi ở bên bàn, đơn giản nói ra, lưu ly cốc chi chiến sau, ta tự tiện hành động, bị Vũ Hồn Điện mang đi vấn trách, thủ chút trách phạt, nhốt một đoạn thời gian. Nguy hiểm trong đó tự nhiên bị hắn từng cái bỏ bớt đi. Về sau Vũ Hồn Thành đột phát kinh biến, cụ thể nguyên do không tiện nói tỉ mỉ, tóm lại, cuối cùng ta cùng giáo hoàng bị đông rời đi Vũ Hồn Thành. Lâm Quyết dừng một chút, nhìn thấy Chu Trúc Thanh trong mắt lóe lên kinh ngạc, mỉm cười, tiếp tục nói, chúng ta quyết định hiệp nghị, xem như tạm thời lẫn nhau hỗ trợ. Sau đó một đường gián tiếp, tại Thánh Hồn thôn giải quyết nơi đó huyết họa ôn dịch. Về sau nữa, đi một chỗ bí cảnh xử lý chút phiền phức, gần đây mới thoát thân đi tới Tinh La. Hắn đem sát lục chi đô kinh nghiệm hàm hồ mang qua, đem đề cập tới đường thần, thi cao ngất bộ phận bí mật biến mất không đề cập tới. Chu Trúc Thanh lặng lặng nghe, bưng lên chính mình cái kia chén nước, lại không có uống, chỉ là dùng đầu ngón tay dọc theo miệng chén chậm rãi vẽ vài vòng. Thiếu nữ cúi thấp xuống mí mắt, dài mà rậm rạp lông mi tại dưới mắt bỏ ra tiểu phiến tử một dạng bóng tối, che khuất đáy mắt quần quần cảm xúc. Giáo hoàng bị đông. Chu Trúc Thanh cuối cùng dương mắt con mắt, nàng là một cái hạng người gì? Vấn đề hỏi ra lời, mang theo chính nàng cũng không phát giác thận trọng cùng một tia không dễ dàng phát giác. Địch Ý Lâm quyết hơi sững sờ, tựa hồ không ngờ tới nàng lại đột nhiên hỏi cái này, lập tức bật cười, lắc đầu, như thế nào đột nhiên đối với nàng cảm thấy hứng thú? Thực lực có 102 đại lục, quyền trưởng vũ hồn điện, càng quan trọng chính là nghe nói còn nắm giữ để cho Nhật Nguyệt thất sắc dung mạo. Nữ nhân như vậy, cái nào không hiếu kỳ? Ân, cái này thật đúng là khó mà nói. Lâm quyết trong đầu hiện lên lại là cái kia tại trong mật thất sụp đổ khóc thầm thiếu nữ, là cái kia tại Tu La thần trước điện không kiềm chế được nỗi lòng giáo hoàng, là cái kia gánh vác lấy trầm trọng đi qua, tính cách phức tạp khó hiểu nữ nhân. May mắn cùng bất hạnh xen lẫn, cường thế cùng yếu ớt cùng tồn tại. Hắn khe khẽ thở dài, ánh mắt bên trong toát ra một tia ngay cả mình cũng chưa từng phát giác phức tạp cùng tổn thức. Có thể tiếng thở dài này rơi vào một người khác bên hai, lại giống như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, bình một tiếng, tại trong lòng Chu Trúc Thanh tràn ra càng lớn gợn sóng. Chu Trúc Thanh đem chén nước thả lại trên bàn, phát ra nhẹ nhàng gõ âm thanh. Nàng hướng đi Lâm Quyết, dáng đi yêu nhã cùng nhẹ nhàng. Nàng dừng ở trước mặt Lâm Quyết, hai người khoảng cách rất gần, thiếu nữ hơi hơi cúi người, hai tay chống tại Lâm Quyết đang ngồi trên tay vịn cái ghế, đem hắn vòng tại trong có hạn không gian. Động tác này để cho nàng cổ áo hơi mở, lộ ra một đoạn trắng như tuyết cổ thon dài. Lâm Quyết toàn thân cứng ngắc, không dám chuyển động. Chu Trúc Thanh ánh mắt giống như giã hỏa, càng ngày càng chuyên chú, càng ngày càng có xâm lược tính chất, phảng phất muốn đem Lâm Quyết cả người từ trong ra ngoài nhìn cái thông thấu. Lâm Quyết tê cả da đầu. Chu Trúc Thanh đưa tay phải ra ngón trỏ, dùng lạnh như băng đầu ngón tay, nhẹ nhàng gõ ở Lâm Quyết ngực, chính trung tâm tạm vị trí. Nhìn ngươi vẻ mặt này, ta nhưng phải thay Tiểu Vũ cùng Binh Binh thật tốt giám sát ngươi mới được. Đầu ngón tay của nàng hơi hơi dùng sức, giống như là đang cảnh cáo, lại giống như tại trêu chọc. Nhắc nhở ngươi, cách này chút để cho Nhật Nguyệt thất sắc nữ nhân xa một chút, tuyệt đối không nên phạm, không nên phạm sai lầm. Trúc Thanh là như vậy sao? Nàng lúc nào biến thành dạng này? Ai đem nàng biến thành dạng này? Lâm Quyết cổ họng hơi hơi run run, nhặt nhẽo phun ra một cái hảo chữ tới. Nhất định là Tiểu Vũ cùng Binh Binh hai cái này không có hảo ý ra hỏa. Nhìn một chút, đều đem thanh lanh cao ngạo Trúc Thanh biến thành hình dáng ra sao? Khuôn mặt gần trong gang tấc, tim đập trầm ổn kiên định. Chu Trúc Thanh biết mình đang làm cái gì. Đầu ngón tay của nàng cách vải áo, trong lòng có một âm thanh đang gieo họ, tại giật dây. Cái kia, không bằng lớn mật đến đâu một chút. Chống tại tay ghế ngón tay trượt xuống, ngược lại liên lụy bả vai. Chu Trúc Thanh đem thân thể trọng lượng thoáng dựa đi qua. Trên người nàng cái kia cỗ hỗn hợp có ban đêm hàn khí cùng thiếu nữ ấm áp mùi thơm cơ thể khí tức, trở nên càng thêm nồng đậm, vô cùng bất nhập mà chui vào Lâm Quyết cảm quan. Cơ thể của Lâm Quyết chịu đến xung kích, trong nháy mắt kéo căng, cái kia cô bị tận lực đè xuống nhiệt lưu lần nữa không bị khống chế luồn lên. Hắn bỗng nhiên đưa tay, bắt được Chu Trúc Thanh cái kia chỉ ở trước người hắn treo đến hắn tâm thần không yên cổ tay, hơi lạnh ra nhắn nhủi để cho trong lòng hắn nhảy một cái. "Trúc Thanh, đừng làm loạn." Chu Trúc Thanh cảm thụ được hắn lòng bàn tay nóng bỏng nhiệt độ cùng hơi hơi tăng thêm lực đạo, nhìn xem hắn đáy mắt quần quần dãy rủa, trong lòng vừa ngượng ngùng vừa tối buồn bực hắn lùi bước. Ánh mắt hai người đối mặt, phản phất đều nhìn thấy cái kia tràn ngập khát vọng ẩn nhẫn cùng quân bách. Thiếu nữ hơi hơi mân mê môi, trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt trong nháy mắt nhiều hơn mấy phần ngây thơ dụ hoặc, nhưng nàng cuối cùng không có thêm một bước bức bách, chỉ là tùy ý hắn nắm cổ tay của mình. Lâm Quyết hít sâu một hơi, cố gắng bình phục có chút hỗn loạn hô hấp và tim đập, chậm rãi buông nàng ra cổ tay. Tiểu diễm bầu không khí có biến mất dấu hiệu. Lâm Quyết cảm thấy chính mình cần nói một chút, nghĩ một ít gì tới thay đổi vị trí sự chú ý của mình. Đúng. Trúc Thanh đêm nay đang làm gì? Cái kia thân chưa kịp thay đổi y phục dạ hành, trên thân như có như không mùi máu tanh, tựa như đều chỉ hướng một cái không cần nói cũng biết sự thật. Nhưng Lâm Quyết không có hỏi nàng đến tột cùng đi nơi nào làm cái gì. Hắn tín nhiệm phán đoán cùng năng lực của nàng, cũng tôn trọng nàng không muốn nhắc đến bí mật. Lâm Quyết hít sâu một hơi, nói: "Trúc Thanh, ta biết Tinh La tình huống bên này phức tạp, thân ngươi chỗ trong đó tất nhiên không dễ, nhưng vô luận gặp phải phiền phức gì, chỉ cần ta đủ khả năng, định không thể chối từ." Chu Trúc Thanh nghe cái này, dâu ông nọ cắm cằm bà kia ngôn ngữ, thoáng kinh ngạc, chợt một dòng nước cấm sông lên đầu. Đây coi như là biểu đạt tâm ý sao? A. Lâm Quyết ngộp. Chu Trúc Thanh lại lộ ra tràn ngập thú vị mỉm cười, giống như là trò đùa quái đản thành công hài đồng. Cho tới nay, nàng luôn cảm giác mình trong lòng hắn có lẽ không sánh được Tiểu Vũ linh động sinh động, cũng không sánh được Ninh Vinh Vinh ỉ lại thân cận, phần kia bắt nguồn từ hồn ấn dựng lên rồi dám, càng làm cho nàng đấy lòng tồn lấy một tia khó mà diễn tả bằng lời hèn mọn. Nhưng bây giờ, những thứ này đều không trọng yếu. Chu Trúc Thanh từ cặp kia kiệt lực khắc chế trong đôi mắt rõ ràng phát giác phân lượng của mình. Vui sướng trước đó chưa từng có trong nháy mắt đem nàng bao phủ, đem mất tự nhiên đê đập hướng hủy, cặp kia con ngươi trong trẻo lạnh lùng bắn ra ánh sáng kinh người thải. Chu Trúc Thanh bỗng nhiên nhón chân lên, lạnh buốt mềm mại xúc cảm trong nháy mắt phủ kín Lâm Quyết tất cả ngữ, đem hắn đâm đến ngửa về sau một cái, lưng chống đỡ băng lãnh vách tường, khí tức nóng bỏng xen lẫn, ý loạn tình mê, lý trí dây cung kéo căng đến cực hạn. Nhưng mà ngay tại sắp mất khống chế thời khắc xuống còn, Lâm Quyết bỗng nhiên ngừng lại, dùng cực lớn ý chí lực kéo ra một chút khoảng cách. Chưa thỏa mãn tiếng thở dốc tại yên tĩnh trong phòng phá lệ rõ ràng. Đông nhiên, Chu Trúc Thanh thật thấp mà nở nụ cười, tiếng nói vẫn như cũ khàn khàn, nhưng duy chỉ có nhiều hơn một loại được như ý một dạng trêu tức. Ngươi trước đó đối với ta làm những cái kia chuyện xấu thời điểm, lòng can đảm không phải rất lớn sao? Bây giờ như thế nào không dám? Ta nào có làm cái gì chuyện xấu? Không biết nói gì thời điểm, phủ nhận lúc nào cũng không có sai. Ấm áp hô hấp lần nữa tới gần hai. Từ người trong phía dưới hồn ấn vào cái ngày đó lên, ta đã sớm thanh âm của nàng càng ngày càng thấp, mấy chữ cuối cùng cơ hồ ngậm tại giữa răng môi, thế nhưng chưa hết lời nói cùng ẩn chứa trong đó ý vị, lại so bất luận cái gì thẳng thắn ngôn ngữ đều càng có lực trùng kích. Trúc Thanh, Lâm Quyết âm thanh khàn khàn đến cực liệt, còn tại kiên trì không ngừng. Thật xin lỗi, vì ta trước đây những cái kia hôn trướng cử động xin lỗi. Hắn dừng lại một chút, cố gắng tổ chức lấy ngôn ngữ, ta lần này tới Tinh La, muốn gặp nhất người là ngươi, nghị xác nhận ngươi là có hay không mạnh khỏe. Trừ cái đó ra, là có sự tình khác muốn làm, không phải là vì nếu như ta đêm nay liền. Vậy ta cùng những cái kia chỉ cầu cơ thể vui vẻ hôn đản khác nhau ở chỗ nào? Ta không thể đối ngươi như vậy. Ai? Thuế cái nam nhân thật là khó. Chu Trúc Thanh không còn cần bất luận cái gì ngôn ngữ để diễn tả. Chỉ có thể nhìn thấy đồng tử con mắt ban đêm bên trong, thiếu nữ bỗng nhiên đứng người dậy, hai tay bưng lấy Lâm Quyết gương mặt, khiến cho hắn nhìn mình. Lâm Quyết cảm giác chính mình giống như là đang ngó chừng hai đóa đang thiêu đốt u diễm. Lâm Quyết, ngươi nghe cho kỹ. Thanh âm của nàng không còn khàn khàn, mà là mang theo một loại như đinh chém sắt rõ ràng, mặc kệ về sau tiểu vũ cùng Đình Đình sẽ ra sao, nhìn thế nào, một ngày này, sớm muộn đều sẽ tới. Ngữ khí của nàng mang theo chân thật đáng tin quyết tuyệt, giống như là đang tuyên đọc một loại nào đó lời thề. Đêm nay, ngay bây giờ, ta không cho phép ngươi cự tuyệt. Lời còn chưa dứt, không đợi Lâm Quyết từ cái kia rung động trong tuyên ngôn lấy lại tinh thần, Chu Trúc Thanh hai tay đột nhiên nắm chặt, đem hắn kéo hướng mình, hai người dây dưa, ngã về phía cách đó không xa cái kia trường phủ lên màu trắng ga giường giường. Lâm Quyết chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, thiếu nữ kiên quyết tuyên ngôn cùng bây giờ liệu lĩnh rút ngắn khoảng cách, giống như liệu nguyên chi hỏa, trong nháy mắt đốt lên cuối cùng còn sót lại lý trí. Hắn nhìn xem trong mắt nàng thiêu đốt u diễm, ở trong đó múc đầy được ăn cả ngã về không dũng khí cùng chân thật đáng tin lòng ham chiếm hữu. Trúc Thanh, ngươi hắn tính toán phát ra âm thanh bị dìm ngập tại trong sâu hơn tiếp xúc, tất cả ngữ đều đã mất đi ý nghĩa, chỉ còn lại lẫn nhau kịch liệt tim đập cùng nóng bỏng hô hấp tại yên tĩnh trong phòng ngủ quanh quẩn.